Chương 96, phán xét cuối cùng chương 96, phán xét cuối cùng còn bao nhiêu tầng nữa? Hắn dần mất kiên nhẫn, hắn phải quét sạch đám người này trước khi trời trở sáng lúc Lâm Thanh Mục và Thường An tỉnh dậy. Tầng 95. Tại nơi này, một toán lính đặc nhiệm tinh nhuệ đang dàn trận ở cửa thang máy, ở cửa thang máy thì kinh hoàng thấy mặt sàn dưới chân nổ tung. Thường Sinh từ dưới đất vọt lên như một vị thần chết từ địa ngục. Hắn không dừng lại để chào hỏi. Chánh huyết kiếm xoay tròn quanh thân thể tạo thành một cơn lốc kiếm khí màu tím đen. Xoẹt, xoẹt, phập. Bất cứ thứ gì cản đường dù là giáp trụ công nghệ cao, khiên năng lượng hay cơ thể dị năng giả đều bị nghiền nát thành mảnh vụn. Thường Sinh lướt qua tầng 95 trong chưa đầy chục giây, để lại một hành lang đầy sát chết không toàn thây, rồi lại tiếp tục nhún người lao lên phi kiếm lên tầng tiếp theo. Thường Sinh xuyên thủng lớp sàn cuối cùng, vọt thẳng lên sân thượng của tòa tháp nơi gió rít gào và không khí lạnh lẽo của tầng mây bao phủ. Sân thượng tòa nhà chọc trời lúc này, ánh sáng mặt trắng đã hạ về gần hết, mặt trời chuẩn bị ló dạng. Ánh đèn pha rực sáng lóa mắt từ hai chiếc trực thăng của nột đang gầm rú. Tiếng cánh quạt xé gió tạo nên những luồng cuồng phong hỗn loạn. Nhanh lên, mang theo các ổ cứng cốt lõi. Mau. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest sang trọng, khuôn mặt căng thẳng, vừa gào thét vừa đẩy đám vệ sĩ để trèo lên trực thăng. Nhanh lên. Chết tiệt, hắn đang lên tới đây rồi. Một lao giả trong bộ vest đúng đỏ, tay đeo đầy nhẫn kim cương, run rẩy hét vào mặt tên phi công. Thường Sinh vọt lên từ hố đen sâu hắm giữa sàn sân thượng, thân hình hắn đứng trên thanh hắc kiếm lơ lửng trên không rồi hạ xuống mặt sàn tầng thượng. Tất cả hội đồng cấp cao và tên chủ tịch lập tức sợ mất mặt, lập tức lao lên chiếc trực thăng đầu tiên bị di chuyển lên trên cao thì một thanh kiếm đen ngòm đã di chuyển với tốc độ cực nhanh đâm sầm vào cánh quạt của chiếc trực thăng đó. Rắc, rắc, vang. Tiếng kim loại gãy vụn vang lên chói tai khi thanh trạch huyết kiếm đâm xuyên qua trục chính của cánh quạt trực thăng. Chiếc phi cơ khổng lồ vừa nhấc mình khỏi mặt sàn đã bị mất thăng bằng hoàn toàn, cánh quạt văng tung tóe như những mảnh thiên thạch sắc nhọn, găm chi chít xuống mặt sàn và nghiền nát những tên vệ sĩ xấu số đứng gần đó. Chiếc trực thăng nổ tung trong một cuồng lửa đỏ rực, hất văng những kẻ bên trong ra ngoài. Những kẻ sợ chết đi trước đã thực sự chết trước, bọn chúng không khác gì những con chuột bị hun khói. Tên chủ tịch đứng sững lại trước quả cầu lửa rực cháy, hơi nóng phả vào khuôn mặt đang tái dại vì kinh hoàng. Nhìn những thi thể cháy xém của những thành viên hội đồng khát văng vãi trên sàn, ông ta biết rằng mọi nỗ lực chạy trốn lúc này đều vô nghĩa. Hắn buông chiếc vali giữ liệu xuống, hai tay giơ lên run rẩy, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Hắn nhìn Thường Sinh đứng trước mặt, ánh mắt đen tím sâu thẳm của hắn. Dừng lại. Tại sao ngươi lại làm thế này? Ai là kẻ đứng sau thuê ngươi? Có phải lũ phiến quân phía Nam không? Thanh trạch huyết kiếm sau khi phá hủy chiếc trực thăng liền bay ngược trở lại, lơ lửng ngay bên cạnh Thường Sinh. Hắn không trả lời câu hỏi của tên đàn ông trung niên trước mặt, chỉ lặng lẽ lướt qua xung quanh. Những người còn lại, từng tên đều mặc những món đồ sang trọng, cứ ngỡ như là thời tận thế này chưa bao giờ xuất hiện vậy. Thường Sinh lướt qua những gương mặt đang tái dại vì kinh hãi, những bộ vest may đo riêng, những chiếc đồng hồ nạm đá quý lấp lánh dưới ánh bình minh và làn da được chăm sóc kỹ lưỡng. Đối với đám người này, tận thế chỉ là một khái niệm nằm ngoài lớp kính cường lực của tòa tháp trắng, là nơi để chúng thu hoạch tài nguyên và bẩn mẫu. Ánh mắt hắn dừng lại trên một gã béo ú đang cố lén lút bò về phía xác chiếc trực thăng nổ tung. Không một động tác thừa, chạch huyết kiếm khẽ rung lên. Xoẹt. Một ánh sáng hắc quang lướt qua, tên béo kia cực lại, rồi đổ gục xuống với một đường chỉ máu mảnh sau gáy. Những kẻ còn lại chỉ biết hét lên thất thanh, có kẻ quỳ xuống, có kẻ tè cả ra quần. Ngươi là một con quỷ. Tên chủ tịch gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn và tuyệt vọng. Trả lời ta. Ngươi muốn thứ gì? Ta có hàng tỷ tín dụng trong tài khoản ẩn danh. Ta có thể hậu thuẫn ngươi có quyền kiểm soát cả thành phố sát này. Thường Sinh từng bước tới gần tên chủ tịch kia, rồi dừng lại một khoảng cách đủ gần nhìn tên trước mặt. Hắn nhìn tên trước mặt, ánh mắt tím đen không chứa đựng bất kỳ sự hận thù hay phẫn nộ nào, mà chỉ là một sự trống rỗng đến cực điểm. Các ngươi chạm vào nơi các ngươi không nên chạm vào. Hắn chẳng cần giải thích với người sắp chết nhiều lời như vậy. Kiếm trong tay hắn vung lên, một đường kiếm khí đen quét sạch đám người sau lưng tên chủ tịch. Những kẻ vừa mới đây còn đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây chỉ còn là những cái xác đứt lìa làm đôi. Máu tươi phun ra, nhưng chưa kịp chạm xuống mặt sàn đã bị chân khí kịch độc ăn mòn, hóa thành một làn khói đen hôi thối. Tên chủ tịch là kẻ duy nhất còn lại. Hắn quỳ sụp giữa đống tro tàn của những cộng sự, đôi mắt trợn trừng, hắn há miệng định nói gì đó, thì lưỡi kiếm của Thường Sinh lại được vung lên lần nữa, cắt ngang yết hầu của hắn. Đừng xoẹt. Thường Sinh không để hắn thốt ra lời nào nữa, nhát kiếm dứt khoát xé toạc cổ họng tên trước mặt. Thân xác tên chủ tịch gục xuống, vali trong tay hắn cũng rơi xuống. Hắn đứng lặng giữa sân thượng gió lộng, nhìn xuống thành phố sắt đang bắt đầu tắt những ánh đèn đồng, khi trời bắt đầu trở sáng, toàn bộ xào huyệt của nốt đã bị quét sạch sau một đêm. Thường Sinh nhún người nhảy khỏi đỉnh tháp, thân hình như bóng ma lướt dị trong không trung, biến mất vào làn sương sớm khi mặt trời đang ló dạng. Hơn 10 phút sau, tại căn nhà nhỏ ở trong khu rừng chết chóc, Thường Sinh đã đứng trước cánh cửa gỗ, sát khí kinh người lúc nãy và mùi máu tanh đã được hắn tẩy rửa hoàn toàn, ánh mắt hắn thu hồi vẻ lạnh, trong đôi mắt tím đen trở lại dáng vẻ một thanh niên trầm mặc. Tiếng cửa gỗ mở nhẹ. Lâm Thanh Mục lúc này cũng mới vừa tỉnh dậy, nàng đang bưng một nồi súp hoa quả đặt lên bàn, thấy hắn bước vào liền mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, "Ngươi về rồi hả?" Thường Sinh gật đầu nhẹ. Ừ, hắn bước vào trong, khép cửa lại sau lưng. Căn nhà gỗ nhỏ vẫn yên tĩnh như cũ, mùi gỗ ẩm trộn lẫn với mùi trái cây được nấu lên, hoàn toàn khác với mùi máu ban nãy. Lâm Thanh Mục đặt nồi súp xuống bàn gỗ, xoay người lấy thèm hai cái bát, nàng không hỏi hắn đi đâu, cũng chẳng có thắc mắc làm gì, nàng hiểu có những chuyện dù có hỏi hắn cũng chẳng nói ra. "Ta nấu tạm thôi." Nàng nói, giọng rất nhẹ. "Quả dại hồi bữa ngươi hái cũng ăn gần hết rồi, để tí nữa ta ra ngoài hái tiếp. Để ta, ngươi chăm sóc thằng bé đi." "Ừm, cũng được." Thường Sinh ngồi xuống ghế gỗ, nhìn nàng múc súp. Hơi nóng bước lên làm mờ đi tầm mắt hắn đôi chút, nhưng cũng chính thứ hơi nóng ấy lại khiến lồng ngực hắn chậm rãi dịu lại. Lâm Thanh Mục đặt tô trước mặt hắn, rồi mới ngồi đối diện. Nàng cầm thìa nhưng không ăn ngay, chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt dừng lại rất nhanh rồi lại rời đi. "Đêm qua ngươi không nghỉ à?" nàng hỏi, như thuận miệng. "Có nghỉ." Thường Sinh đáp lại bình thản. "Một chút." Nàng gật đầu, cũng không hỏi gì thèm. Thìa gỗ khẽ chạm vào bát gỗ mà Thường Sinh làm ra, phát ra tiếng rất nhỏ. Hai người ăn trong im lặng, ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng sớm len qua những than cây khô, chiếu lên mặt bàn gỗ. Tiếng chim chóc buổi sáng sớm và tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc. Một lát sau, thứ trong phòng truyền ra tiếng động rất nhỏ. Lâm Thanh Mục phản xạ theo bản năng quay đầu nhìn vào trong. Nhưng Thường Sinh đã nhanh hơn nàng một bước đi tới trước cửa phòng của ba người, đẩy ra đi vào. Một lúc sau hắn bế Thường An ra, thằng bé cười nắc nẻ khi hắn bế lên trên cao. A a, âm thanh mơ hồ nhưng đầy sức sống vang lên trong căn nhà gỗ yên tĩnh. Thường Sinh giữ chặt tay, động tác rất chậm, rất cẩn thận. "Ồ, tỉnh rồi hả?" Lâm Thanh Mục nói khẽ, khóe môi cong lên. Nàng đứng dậy đi tới, đưa tay chạm nhẹ vào má Thường An. Da thằng bé ấm, mềm, đôi mắt còn chưa mở rõ, chỉ mơ hồ nhìn theo ánh sáng. Thường An lại a một tiếng, như đáp lại. Lâm Thanh Mục bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, sợ làm thằng bé giật mình. Những ngày sau đó trôi qua rất chậm, cũng rất yên. Buổi sáng, khi sương còn chưa tan hết, Lâm Thanh Mục đã thức dậy trước. Nàng ra ngoài hái quả dại, đôi khi mang về thêm vài loại lá non có thể nấu súp. Thường Sinh sửa lại mái nhà, gia cố những chỗ gỗ đá mục, đặt thêm vài bẫy đơn giản quanh rìa khu rừng chết chóc. Có lúc hắn đi xa hơn một chút, nhưng chưa bao giờ quá nửa ngày. Khi trở về, quần áo hắn luôn sạch, kiếm vẫn im lìm băng vải trên kiếm chưa bao giờ được thấy tháo ra nữa. Thường An lớn lên từng chút một. Thằng bé ngủ nhiều, tỉnh thì chỉ biết cười, phát ra mấy tiếng á a mơ hồ. Mỗi lần được bế, tay nó lại vô thức nắm lấy áo hoặc ngón tay người lớn. Buổi trưa, ba người ngồi trong nhà gỗ tránh nắng. Lâm Thanh Mục nấu ăn, Thường Sinh ở bên cạnh phụ những việc lặt vặt. Không ai nói nhiều, nhưng cũng không còn khoảng lặng nặng nề như trước. Thỉnh thoảng nàng kể vài chuyện vặt trong ngày, hắn nghe, chỉ ừ một tiếng, nhưng không bỏ sót câu nào. Chiều xuống, ánh nắng xuyên qua rừng khô, chiếu thành từng vệt dài trên mặt đất. Lâm Thanh Mục phơi thảo dược, Thường Sinh kiểm tra lại vũ khí. Thường An nằm trong nôi gỗ nhỏ, mắt mở to nhìn những cái bóng lay động trên trần nhà. Đêm đến, căn nhà gỗ lên đèn sớm. Ngoài kia thế giới vẫn hoang tàn, vẫn có máu và tiếng gào xa xôi, nhưng nơi này thì không. Chỉ có tiếng lửa cháy, tiếng gió lùa qua kẽ lá, và đôi khi là tiếng a khe khẽ vang lên giữa đêm. Những ngày như thế lặp lại. Chương 97, truy tìm tung tích. Chương 97, truy tìm tung tích. Đèn trong phòng họp không sáng gắt, chỉ đủ để nhìn rõ mặt người. Ánh sáng trắng lạnh hắt xuống mặt bàn kim loại dài, trên đó trải một tấm bản đồ lớn của toàn bộ khu vực phía bắc. Những tuyến đường bị khoanh tròn, nối với nhau bằng bút đỏ, tạo thành một vệt kéo dài từ phương nam lên tận rìa thành phố sắt. Căn phòng nằm sâu trong lòng một công trình bê tông bán ngầm, cách thành phố sắt hơn 100 cây số. Bên ngoài là khu căn cứ quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng bên trong căn phòng này, không khí lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa vận hành khẽ khẽ. Ở vị trí chủ tọa, một người đàn ông trung niên ngồi thẳng lưng. Quân phục của hắn gọn gàng, không có phù hiệu thừa, cầu vai chỉ mang cấp bậc đủ để người khác không dám nhìn lâu. Gương mặt hắn không già, nhưng khỏe mắt và trán đã in những nếp nhăn. Hai bàn tay đan vào nhau, đặt yên trên mặt bàn. Trước mặt hắn, một sĩ quan trẻ đứng nghiêm. Quân phục còn mới, cổ áo thẳng, ánh mắt tỉnh táo nhưng không giấu được chút căng thẳng. "Báo cáo." Sĩ quan trẻ mở miệng, giọng rõ ràng. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. "Bắt đầu." Sĩ quan trẻ hít một hơi, kích hoạt màn hình chiếu trên tường. Bản đồ phóng to, từng khu vực lần lượt được đánh dấu. Đối tượng cần theo dõi, Lâm Thanh Mục. Dị năng giả hệ thực vật, cấp độ trung bình khá, hồ sơ cũ thuộc khu Dương Nam. Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, một năm trước, đối tượng rời Dương Nam trái phép, có người trong nội bộ cho qua. Danh tính người phê duyệt vẫn đang được xác minh. Sau khi rời Dương Nam, đối tượng xuất hiện tại Nam An. Theo thông tin chúng tôi thu thập được từ một tổ chức nhỏ gần đó, Lâm Thanh Mục đi cùng một người nam giới. Màn hình hiện ra một dòng mô tả ngắn. Nam giới, cao khoảng 1m7, luôn mang theo kiếm. Không ghi nhận dị năng rõ ràng. Phong cách chiến đấu khó phân loại. Sĩ quan trẻ nuốt khan, nhưng vẫn giữ giọng ổn định. Từ Nam An, hai người tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc, xuất hiện tại căn cứ sống sót Đông Kinh. Thời gian lưu lại không dài, nhưng có nhiều nhân chứng. Hán truyền trang. Nhân chứng mô tả người nam giới dùng kiếm cận chiến tiêu diệt zombie cấp trung biến dị. Không sử dụng vũ khí nóng, không thấy dấu hiệu dị năng phổ thông. Một số người cho rằng là dị năng giả hệ vật lý hiếm gặp, số khác cho rằng không giống bất kỳ hệ nào từng ghi nhận. Người đàn ông trung niên nhíu mày rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Sau Đông Kinh, hai người tiếp tục đi về hướng Tây Bắc, qua thành Lục Thủy, họ ở lại nơi này khá dài, rồi tới khu tị nạn phía Tây. Sĩ quan trẻ dừng lại một giây, rồi mới nói phần tiếp theo. Điểm mấu chốt là tại thành phố sắt. Màn hình đổi sang một sơ đồ cổng thành, trạm kiểm soát và vài dòng chữ được đánh dấu đỏ. Một năm trước tại cổng phía bắc của thành phố sắt, xảy ra xung đột giữa hai người này và binh lính gác địa phương. Không khí trong phòng như bị trùng xuống. Lúc đó một binh lính xảy ra mâu thuẫn với hai người, bị chém đứt bàn tay phải. Vết thương không chảy máu bình thường, xuất hiện hiện tượng ăn mòn và trúng độc. Đối tượng bị thương rồi tử vong sau đó, không lâu, với tình trạng không thể cứu chữa. Sĩ quan trẻ nhìn nhanh về phía chủ tọa, rồi tiếp tục, người gây ra vết thương là nam giới đi cùng Lâm Thanh Mục. Theo mô tả của nhân chứng, hắn chỉ ra một kiếm. Không ai thấy rõ động tác rút kiếm. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm, thành phố sắp phản ứng thế nào? Không truy cứu. Sĩ quan trẻ đáp ngay. Chỉ huy trạm gác cho phép hai người này đi qua. Không có lệnh truy sát hay truy tìm. Một khoảng im lặng kéo dài. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào bản đồ, ánh mắt dừng lại ở vệt đỏ nối từ Dương Nam tới thành phố sát. Đánh giá sơ bộ, hắn hỏi. Sĩ quan trẻ hít sâu. Nam giới đi cùng Lâm Thanh Mục được xếp vào nhóm siêu phàm nguy hiểm chưa xác định. Khả năng cận chiến cực cao, có năng lực gây tổn thương đặc biệt, có thể liên quan đến độc tính hoặc dạng năng lượng chưa ghi nhận. Còn Lâm Thanh Mục, người đàn ông hỏi tiếp. Trước đó ở khu an toàn Dương Nam thì theo báo cáo nhận được nàng sở hữu dị năng điều khiển thực vật, tình cờ là trong một nhiệm vụ được giao hai người này cũng một tổ đội. Người đàn ông trung niên im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt lạnh và sâu. Thân người hơi nghiêng về phía trước. Ánh đèn trắng lạnh hắt lên gương mặt đã quen ra mệnh lệnh, khiến đường nét càng thêm cứng rắn. Liên hệ thành phố sát. Giọng hắn trầm, không lớn, nhưng từng chữ đều rơi xuống rất nặng. Sĩ quan trẻ lập tức đứng thẳng hơn. Rõ. Dùng tuyến tình báo ngầm. Người đàn ông trung niên nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi vệt đỏ trên bản đồ. Không cần chính thức, không để lại dấu vết. Ta muốn biết họ đã ở đó bao lâu, tiếp xúc với ai, và rời đi theo hướng nào. Hắn dừng một chút, rồi bổ sung, đặc biệt là người nam giới kia. Thân phận, nguồn gốc, dấu hiệu dị năng dù chỉ là suy đoán cũng phải thu thập. Sĩ quan trẻ do dự trong chớp mắt, rồi hỏi, còn Lâm Thanh Mục thì sao, thưa tướng quân? Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua người đối diện. Ưu tiên tìm nàng. Giọng hắn trầm xuống một nấc. Bằng mọi giá, đưa con bé trở về căn cứ. Sĩ quan trẻ hơi khựng lại. Nếu nàng từ chối. Người đàn ông trung niên im lặng vài giây. Trong khoảng lặng ấy, tiếng điều hòa dường như càng rõ hơn. Nếu nàng từ chối hắn nói chậm rãi, thì tìm cách thuyết phục. Ánh mắt hắn tối lại. Còn nếu không thể thuyết phục thì tách hai người ra. Người đàn ông trung niên khẽ giơ tay lên, ra hiệu cho sĩ quan trẻ không cần nói tiếp. Ánh mắt hắn đã trở nên sâu hơn, như thể vừa hạ quyết tâm với một điều gì đó không thể quay đầu. Nhớ kỹ. Giọng hắn trầm, từng chữ rơi xuống rất chậm. Không được giao chiến. Sĩ quan trẻ lập tức đứng thẳng người. Rõ. Sĩ quan trẻ hơi ngẩng đầu. Còn người nam giới kia thì cũng thuyết phục. Người đàn ông trung niên đáp, không chút do dự. Không được đặt hắn vào thế đối lập. Nói rõ ràng, minh bạch, không vòng vo. Ánh mắt hắn lướt qua bản đồ, dừng lại ở điểm cuối phía bắc. Nói với hắn rằng chúng ta không có ý định giam giữ, càng không có ý định truy cứu. Chỉ cần Lâm Thanh Mục quay về căn cứ an toàn. Hắn chậm rãi nói thêm, giọng thấp hơn trước, dùng danh nghĩa cá nhân. Sĩ quan trẻ khẽ nhíu mày. Ý ngài là? Người đàn ông trung niên im lặng trong một hơi thở, rồi mới mở miệng, nói với nàng, là Lâm Tích Khanh bảo nàng quay về. Cái tên ấy vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Sĩ quan trẻ mở to mắt trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi nhanh chóng cúi đầu. Rõ. Người đàn ông trung niên quay lưng lại, bước chậm về phía cửa. Con bé là người thông minh, hắn nói, như đang tự đủ. Nó sẽ hiểu đây không phải mệnh lệnh. Hắn dừng lại trước cánh cửa kim loại dày, bàn tay đặt lên tay nắm nhưng chưa vội mở ra. Ta không cần nó trở về vì bổn phận. Giọng người đàn ông trung niên rất nhẹ. Ta chỉ cần nó còn sống. Sĩ quan trẻ đứng phía sau, sống lưng thẳng tắp. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào. Người đàn ông trung niên bước ra ngoài, dáng lưng thẳng nhưng nặng nề hơn lúc bước vào. Trước khi cửa khép lại, hắn nói thêm một câu, không quay đầu, chọn người đi. Không phải người mạnh nhất, là người biết nói chuyện. Cửa đóng lại. Căn phòng họp trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Ánh đèn trắng lạnh vẫn chiếu xuống tấm bản đồ phía bắc, vết đỏ kia trông như một vết cắt kéo dài không lành. Sĩ quan trẻ đứng yên thêm vài giây, rồi mới thở ra một hơi thật chậm. Hắn đưa tay tắt màn hình chiếu, nhưng hình ảnh Lâm Thanh Mục được đánh dấu nhỏ ở góc bản đồ, dường như vẫn còn in trong đầu. Hắn quay người rời khỏi phòng, bước chân vang lên trong hành lang bê tông dài. Chương 98, manh mối trong sương mù. Chương 98, manh mối trong sương mù. Một ngày nào đó, trời âm u, buổi sáng sớm thường ngày không có ánh nắng chói lóa mà là những giọt mưa từ từ rơi xuống mặt đất. Sau một hồi cơn mưa đã ngừng, ánh nắng mới bắt đầu ló dạng. Những hơi nước bốc lên từ những tấm thép nóng của thành phố sắt, tạo thành một lớp sương mỏng bám sát mặt đất. Trong làn sương đó, ba bóng người tách ra khỏi dòng người ra vào cổng phía đông, hòa lẫn vào những con hẻm được dựng từ container cũ và ống dẫn bỏ hoang. Áo khoác họ sờn màu xám cho, mặt nạ lọc khí, vũ khí giấu dưới lớp vải dày, trông họ không khác gì những kẻ buôn lặt vặt hay dân tị nạn lâu năm của thành phố này. Người đi đầu thấp giọng, chia tuyến. Hai tiếng. Không hỏi sâu. Hai người còn lại gật đầu, không đáp, tách ra như chưa từng đi cùng nhau. Người đàn ông trung niên rẽ vào khu xưởng phía nam, nơi mùi dầu máy nặng đến mức khiến cổ họng khô rát. Hắn dừng lại trước một quán rượu tạm bợ, bảng hiệu bằng sắt gỉ chỉ còn treo bằng một sợi xích. Bên trong, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên những gương mặt chai sạn. Hắn ngồi xuống, đặt lên bàn một mảnh kim loại nhỏ không phải tiền, mà là phiếu trao đổi nhiên liệu. Nghe nói gần đây có người mới. Giọng hắc hàn, cố tình làm cho giả hơn. Chủ quán liếc mảnh kim loại, rồi nhìn lên mặt hắn, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp cần thiết. Người mới ở thành phố sắt mỗi ngày đều có. Ngươi hỏi loại nào? Người đàn ông trung niên nhấc chén rượu lên, không uống, chỉ để hơi men bốc lên che mùi người. Loại không để lại sát. Chủ quán khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Ánh mắt hắn lướt nhanh về phía sau quầy, rồi mới quay lại nhìn người đàn ông đối diện, nheo lại. Thành phố sắt mỗi ngày đều có người chết. Người đàn ông không nói thêm, chỉ đẩy mảnh phiếu nhiên liệu vào sâu hơn một chút. Chủ quán thở ra một hơi, lấy khăn lau tay, giọng hạ thấp hẳn. Nếu là chuyện gần đây, thì có một. Hắn nghiêng đầu, tránh ánh đèn. Một đêm, toàn bộ một thế lực phía đông bắc trong thành phố này biến mất. Người đàn ông trung niên không tỏ vẻ ngạc nhiên. Biến mất? Ừ, biến mất theo đúng nghĩa đen. Hôm trước còn thấy xe ra vào. Người canh gác đứng đầy hành lang, đèn trong khu nghiên cứu sáng cả đêm. Hôm sau chẳng còn gì. Hắn nghiêng đầu, hạ giọng, như thể sợ những bức tường kim loại cũng biết nghe. Người ở tầng dưới kể lại sáng đó họ đến như thường lệ. Cửa vẫn đóng, khóa vẫn nguyên, không có dấu hiệu bị phá. Nhưng khi mở ra, mùi đầu tiên họ ngửi thấy là mùi thịt. Những người túc trục ở nơi đó đều bị giết chết. Không phải bị quái vật tấn công cũng chẳng phải là một trận chiến đối đầu, mà giống như một cuộc đồ sát. Thi thể nằm rải rác khắp nơi, trên mỗi thi thể đều có một điểm chung. Là gì? Vết thương gây ra cái chết của bọn họ đều bằng một vết chém duy nhất. Người thì mất mạng bởi cắt đứt cổ, kẻ thì bị xé toạc làm đôi. Kiếm? Có thể, ai mà biết được. Chủ quán nhún vai. Người đàn ông trung niên gật đầu, hiểu rõ, rồi đứng dậy quay người rời đi. Cánh cửa kim loại khép lại phía sau, âm thanh va chạm vang lên khô khốc rồi chìm hẳn vào tiếng máy móc gầm ĩ của khu xưởng. Bên ngoài, gió thổi qua những ống dẫn hoen hỉ, mang theo mùi sắt và bụi. Người đàn ông trung niên dừng lại một chút, ngước nhìn về hướng đông bắc, hắn lấy từ trong túi áo ra một thiết bị liên lạc. Đổi hướng điều tra, tôi nghĩ chúng ta tìm thấy manh mối rồi. Tập trung về hướng đông bắc, tìm hiểu nơi tập đoàn bị thảm sát ở phía đó bị bốc hơi ở nơi nào, mọi người trong thành phố này đều biết nơi đó ở đâu. Đầu dây bên kia im lặng nửa nhịp. Rõ. Giọng đáp lại ngắn gọn, không hỏi thêm. Người đàn ông trung niên cất thiết bị liên lạc, bước ra khỏi vùng bóng tối của khu xưởng. Con đường phía trước kéo dài thẳng tắp, hai bên là những nhà kho bỏ hoang và tháp làm mát không còn vận hành, trông như những cái xác khổng lồ đứng im. Ở đâu đó cách hàng chục cây số cách thành phố sắt, ngay sâu trong khu rừng, một người thanh niên trẻ tuổi đang ôm một đứa bé đang vui đùa, giơ thằng bé lên cao khiến cho nó cười nắc nẻ giòn tan. Tiếng cười trẻ con vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, trong trẻo đến mức phá vỡ cảm giác âm u bốn bám giết lấy nơi này. Người thanh niên trẻ tuổi xoay người một vòng, giơ đứa bé lên cao lần nữa. Thằng bé giang hai tay, cười đến đỏ cả mặt, tiếng cười vang dội giữa những thân cây khô cháy và dây leo xám xịt. "Chậm thôi." Một giọng nữ vang lên không xa, mang theo ý cười bất đắc dĩ. Lâm Thanh Mục đứng tựa vào một thân cây đổ, trên tay cầm một con dao nhỏ đang gọt lớp vỏ ngoài của một loại củ rừng. Mái tóc nàng buộc gọn sau đầu, vài lọn tóc rơi xuống trán, ánh mắt nhìn hai người trước mặt. Thường Sinh nghe vậy thì dừng lại. Hắn không xoay thêm nữa, chỉ giữ đứa bé ở trước ngực, hai tay đỡ chặt phần lưng và cổ. Đứa bé vẫn còn cười, tiếng cười ngắt quãng, non nớt. Hai bàn tay nhỏ xíu thua nhẹ trong không khí. "Ta biết rồi." Thường Sinh nói khẽ. Hắn hạ đứa bé xuống sát hơn, để đầu nó tựa vào vai mình. Tiếng cười dần nhỏ lại, biến thành vài âm a a mơ hồ, rồi lắng xuống thành hơi thở đều đều. Lâm Thanh Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục gọt củ rừng. Con dao nhỏ lướt đi, để lộ phần ruột nhạt màu bên trong. Cứ thể Thường ăn sau một hồi đùa giỡn, cũng mệt nhắm mắt lại ngủ trên lòng hắn. Thường Sinh đứng yên một lúc, xác nhận đứa bé đã ngủ hẳn mới chậm rãi bước về phía gốc cây nơi Lâm Thanh Mục đang ngồi. Hắn ngồi xuống đối diện nàng, lưng dựa vào thân cây khác, giữ nguyên tư thế để tránh làm đứa bé tỉnh giấc. Gió trong rừng thổi nhẹ, lay động những tán lá khô phía trên. Ánh nắng xuyên qua cái lá, rơi lên khuôn mặt non nớt của Thường An, tạo thành những vệt sáng nhạt. Lâm Thanh Mục liếc sang, thấy cảnh ấy thì động tác gọt củ chậm lại. "Ngủ nhanh thật," nàng nói nhỏ. "Ừ," Thường Sinh đáp. Hai người không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Lâm Thanh Mục đặt con dao xuống bên cạnh, gom những củ đã gọt xong lại thành một đống nhỏ. Nàng lau tay vào áo, rồi nhìn về phía sâu trong rừng, nơi những thân cây cháy xém xếp chồng lên nhau như những chiếc xương khổng lồ. "Bây giờ ta định đi xa hơn một chút," nàng nói, giọng rất bình thản. "Phía tây có mấy bụi cây hôm trước ta thấy, có quả." Thường Sinh hơi ngẩng đầu. "Để ta đi." Lâm Thanh Mục lắc đầu rất nhẹ. "Không cần, không được, ta sẽ không để ngươi mạo hiểm như vậy, mặc dù quanh đây không còn con thú nào xung quanh. Ta không muốn đánh cược. Ngươi tưởng ta yếu lắm sao?" Nàng buộc miệng nói, nhìn chằm chằm vào hắn. Thường Sinh nhìn nàng, không tránh ánh mắt. "Ta không nói ngươi yếu," hắn đáp, giọng trầm và chậm. "Ta chỉ không muốn." Lâm Thanh Mục hơi sững lại. Nàng mím môi, một lát sau mới nói, "Ta đi hái quả, không phải đi liều mạng. Đối với ta thì giống nhau." Thường Sinh trả lời ngay. Hắn cúi mắt nhìn Thường An đang ngủ, bàn tay vô thức che chắn phần đầu đứa bé, rồi mới ngẩng lên lại. "Ngươi ra khỏi tầm mắt của ta, ta không yên." Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng rõ ràng. Lâm Thanh Mục im lặng. Gió lùa qua khoảng rừng trống, lá khô lăn trên mặt đất phát ra những tiếng sột soạt nhỏ. Nàng quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt dừng ở những thân cây cháy đen phía xa. "Ngươi không thể lúc nào cũng như vậy," nàng nói, giọng thấp. "Ta không phải..." nàng dừng lại giữa câu. Thường Sinh không phản bác. Hắn chỉ nói, "Ta biết, nhưng thế giới này không biết." Lâm Thanh Mục bật cười, không vui cũng chẳng giận, chỉ như bất lực. "Ngươi nói chuyện lúc nào cũng vậy." Hắn không trả lời lại nàng. Một lúc sau, nàng thở ra, giọng dịu hơn, "Vậy cùng đi." Thường Sinh ngẩng đầu. "Cùng?" Ừ, nàng quay lại nhìn hắn. "Ngươi bế Thường An, ta dẫn đường." "Không vào sâu." Hắn suy nghĩ rất nhanh, rồi gật đầu. "Được." Lâm Thanh Mục đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, quay người lại là thấy hắn đã ôm Thường An đi sát phía sau nàng, nàng nhìn vậy chỉ biết cười không nói gì. Họ đi song song, không sát quá cũng không cách quá xa. Lâm Thanh Mục bước trước nửa thân người, ánh mắt luôn đặt vào mặt đất và những tán cây phía trước. Mỗi bước chân đều được nàng chọn rất kỹ, tránh những cành khô dễ gãy và những khoảng đất mềm có thể sụt xuống. Thỉnh thoảng nàng dừng lại rồi lại đổi hướng. Thường Sinh đi song song đuổi theo kịp nàng, nhịp bước tự nhiên chậm hơn hàng một chút. Một tay ôm Thường An sát ngực, tay còn lại luôn để vị trí thuận tay để rút kiếm ra nhanh nhất nếu có biến. Dù hắn không hề tỏ ra căng thẳng, hơi thở của thằng bé đều đều, ấm áp xuyên qua lớp ảo mỏng trắng của hắn, khiến bước chân hắn vô thức nhẹ hơn. Khu rừng chết chóc ban ngày trông khác hẳn lúc hoàng hôn. Ánh nắng chiếu xuống làm lộ ra những vết cháy loang lổ trên thân cây, những dây leo khô quấn quanh như xương cốt. Không có tiếng thú, chỉ có tiếng gió và tiếng lá khô bị dẫm lên rất nhẹ. Đi được một đoạn, Lâm Thanh Mục dừng lại, nàng nhìn về phía bên trái, nơi có một vũng đất trũng xuống thấp hơn, cây cối mọc dày hơn nơi khác. Nàng bước xuống trước, Thường Sinh nhanh chóng theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không va chạm. Dưới tán lá nàng đi tới, dưới tán lá đá thấp có vài bụi cây thấp bé, lá sẫm màu, trên đó có những quả dại tròn nhỏ, màu sẫm gần như đen. Lâm Thanh Mục ngồi xổm xuống, kiểm tra một quả, dùng móng tay bóp nhẹ. Nước quả rỉ ra, mùi hơi chua nhưng không gắt. Được. Nàng nói nàng bắt đầu hái từng quả một, động tác nhanh gọn, không tham nhiều. Thường Sinh đứng nhìn, ánh mắt không rời khu vực xung quanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc xuống đứa bé trong lòng. Thương An khẽ động đậy, miệng mấp máy vài tiếng rất nhỏ, rồi lại yên. Lâm Thanh Mục nghe thấy, quay đầu liếc qua. Sắp tỉnh à? Không. Thường Sinh lắc đầu. Chỉ mơ. Nàng bật cười khẽ, rồi tiếp tục hái quả. Một lúc sau, nàng đứng dậy, phủi tay. Đủ rồi. Hai người quay trở lại lối cũ. Khi đi ngang qua một thân cây cháy xém bị gió quét đổ, Lâm Thanh Mục bất chợt chậm lại. Nàng không quay đầu, chỉ nói rất khẽ, "Thường Sinh." "Ừ." Nếu một ngày nào đó nàng ngập ngừng một chút, rồi thôi. "Không có gì." Hắn nhìn bóng lưng nàng, không thúc giục, cũng không hỏi thêm. "Ta ở đây hắn chỉ nói vậy." Lâm Thanh Mục khẽ gật đầu, bước tiếp. Phía sau họ, khu rừng vẫn im lặng. Chương 99, lần theo vệ sám chương 99, lần theo vệ sám một tuần trôi qua. Không nhanh, cũng không ổn nào, mà là kiểu trôi đi khiến người ta bắt đầu nghi ngờ chính phán đoán của mình. Căn phòng tạm thời được trưng dụng làm trạm điều tra nằm ở tầng trên của một kho thép cũ trong thành phố sắt. Tường kim loại sáng lạnh, ánh đèn huỳnh quang treo thấp, chiếu xuống bàn làm việc đầy bản đồ, giấy ghi chép và thiết bị liên lạc. Người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ hẹp, nhìn xuống dòng người và xe vận chuyển bên dưới. Thành phố sắt vẫn vận hành như mọi ngày, ổn, hỗn loạn và hoàn toàn vô cảm với việc có kẻ nào đó từng giết sạch một thế lực chỉ trong một đêm. Phía sau hắn, hai người đứng thành một hàng, không ai nói trước. Cuối cùng, sĩ quan trẻ lên tiếng, "Báo cáo." Người đàn ông trung niên không quay đầu, nói, "Chúng tôi đã giả soát toàn bộ thành phố sắt trong phạm vi kiểm soát. Danh sách người mới, người lạ mặt, dị năng giả cận chiến, người mang vũ khí lạnh không có ai trùng khớp." Hắn dừng một chút, "Không có người đàn ông cầm kiếm." Một câu nói rất đơn giản, nhưng nó khiến không khí trong phòng nặng xuống. "Những nơi khả nghi?" Người đàn ông trung niên hỏi. "Đã kiểm tra. Sưởng ngầm, khu đấu trường, chợ đen, lò rèn tư nhân, cả những băng nhóm hoạt động ngoài sổ sách." Sĩ quan trẻ siết chặt tay. "Không có." Người đàn ông trung niên xoay người lại. Ánh mắt hắn không tức giận, cũng không thất vọng, chỉ là lạnh. Vậy tức là hắn nói chậm rãi, một người có thể giết sạch một tập đoàn nghiên cứu vũ khí, không dùng súng, không kích hoạt báo động, không để lại nhân chứng sống, hắn nhìn từng người một, lại không để lại bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào trong thành phố này, không ai đáp. Có khả năng là hắn đang ẩn nấp ở đâu đó, một nơi mà không ai hề hay biết hay nghĩ tới. Căn phòng yên lặng. Sĩ quan trẻ chần chừ một chút, rồi mở bản đồ lớn treo trên tường. Không phải bản đồ hành chính, mà là bản đồ địa hình cũ từ trước khi thành phố sắt mở rộng. "Thưa ngài," hắn nói, chỉ vào một vùng phía ngoài vành đai thép. "Trong ban kính 50 cây số quanh thành phố sắt có 3 khu vực không nằm trong phạm vi kiểm soát thực tế." Người đàn ông trung niên bước lại, nói: "Thứ nhất, khu rừng chết chóc phía tây, nhiễm nặng, không có giá trị khai thác. Thứ hai, vùng đất sụt lún phía nam, địa hình không ổn định. Thứ ba," ngón tay dừng lại ở một mảng sấm mở, "vùng rừng sâu phía đông bắc, không có tài nguyên, không tuyến đường, không căn cứ, chỉ được đánh dấu là không khuyến nghị tiếp cận." Người đàn ông trung niên nhìn rất lâu vào điểm đó. "Có người từng sống ở đó không?" "Không có ghi nhận, nhưng cũng chưa từng có đội nào ở lại quá 3 ngày." Hắn gật đầu rất nhẹ. "Vậy thì hợp lý rồi." Ba người còn lại đồng loạt nhìn hắn. Một người không muốn bị tìm thấy, người đàn ông trung niên nói, giọng trầm và chắc, "Sẽ không ở nơi có người." Hắn đặt tay lên bản đồ, điều tra lại toàn bộ khu vực quanh thành phố sắt. Không phải thành phố, mà là những nơi bị bỏ qua. 3 ngày trôi qua, rồi 4 ngày. Cả ba người gần như lật tung thành phố sắt. Khu dân cư tầng thấp, khu tái định cư cũ, nhà máy bỏ hoang, đường ngầm dẫn nước thải, bãi phế liệu ở phía nam, kho dự trữ thời trước tận thế không sót một nơi nào. Ngày thứ 6, bầu không khí trong phòng lúc này trở nên nặng nề, không ai còn nói chuyện lớn tiếng nữa. Bản đồ trải trên mặt bàn đã bị đánh dấu chằng chịt. Những khu vực bị gạch chéo gần như toàn bộ thành phố sắt và các khu lân cận. Chỉ còn lại một khoảng trống duy nhất ở phía đông bắc, một mảng xám không ai đụng tới. Người đàn ông trung niên đứng rất lâu trước bản đồ, không hề chạm tay vào. Ánh mắt hắn dừng lại ở khu vực đó, rất lâu. Giờ chỉ còn lại một điểm duy nhất thôi. Không ai trả lời hắn. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chăm chăm bản đồ vùng khu rừng chết chóc kia. "Chuẩn bị đi." "Rõ." Không ai hỏi thêm. Ba người tách khỏi bàn bản đồ. Đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn ánh sáng đỏ mờ từ bảng điều khiển khẩn cấp. Áo giáp được mặc vào, dây đeo siết chặt. Đạn tay băng, dao găm dắt bên hông, thiết bị thăm dò treo trước ngực, nhưng không ai kỳ vọng nó hoạt động tốt trong khu vực đó. 15 phút sau, họ rời thành phố sắt. Ranh giới khu rừng chết không có cột mốc, chỉ là một sự thay đổi đột ngột của thế giới. Khác hoàn toàn với bên trong thành phố sắt đầy máy móc kia, nơi đây chỉ toàn là cây cối xung quanh bao trùm, những loài cây biến dị cao hơn cây bình thường gấp mấy lần, đất nơi đây xanh tốt lạ thường, cây cối đứng chen chúc, thân con vạn. Không có tiếng chim hay động vật nào cả, có lẽ họ chưa đi đủ sâu để gặp bọn chúng. Chỉ có tiếng bước chân dám lên lớp lá mục phát ra âm thanh khó chịu. Người đàn ông trung niên đi đầu, tay đặt sẵn chuôi súng. Hai người còn lại cũng giãn đội hình ra, giữ khoảng cách vừa đủ để không che khuất tầm nhìn. Chưa đi được bao xa, họ đã thấy thứ đầu tiên. Một bụi cây thấp, lá dày và tối màu hơn những loài cây còn lại họ gặp từ nãy tới giờ. Trên bề mặt có những đốm đỏ sẫm như máu khô. Khi gió thổi qua, những chiếc lá đó khẽ co lại, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ, không giống như một cái cây thông thường. "Đừng chạm vào." Tên đàn ông trung niên nói. Họ bắt đầu đi vòng qua nó, càng đi sâu hơn, mặt đất lúc này bắt đầu xuất hiện những đường nứt mảnh, bên trong là thứ dịch nhất sẫm màu chậm rãi chuyển động, như thể chúng đang thở vậy. Bất chợt, dừng lại. Người đi sau vừa nhấc chân thì dừng cứng giữa chừng. Dưới bàn chân hắn, lớp đất hơi phồng lên, bề mặt rung rất nhẹ. Người đàn ông trung niên từ từ quay đầu, ánh mắt hạ thấp xuống. Đừng núp đích. Cả hai người còn lại đứng im. Lớp đất dưới chân tên kia chợt tách ra. Không phải đất, là một vòng cánh hoa dày, khép kín, màu xám đen, bên trong chi chít những gai thịt có rút. Ở chính giữa, một khe hở nhỏ mở ra, phả lên mùi tanh nồng của máu cũ. Chỉ cần đặt chân xuống lần nữa, cái chân đó sẽ biến mất ngay lập tức. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tên đằng sau bị mắc bẫy. Người đàn ông trung niên chậm rãi rút con dao bên hông, túi người, lưỡi dao cắm thẳng xuống rìa bông hoa. Thực vật co giật dữ dội, phát ra tiếng rít khàn khàn như bị bóp cổ. Nhấc chân lên. Ngay bây giờ. Tên kia làm theo, từng chút một. Khi bàn chân rời khỏi, bông hoa kia lập tức khép sập lại, hai mép gai va vào nhau phát ra tiếng cạch. Cả ba lùi lại một bước. Không ai nói gì. Người đàn ông trung niên nhìn quanh khu rừng âm u trước mặt, ánh mắt lạnh hẳn đi. Hắn ra hiệu tiếp tục tiến lên. Họ đổi đội hình ngay lập tức. Khoảng cách giữa mỗi người được kéo sát lại, bước chân nhẹ và chậm hơn hẳn. Không ai còn dẫm thẳng xuống đất nữa, mà dùng mũi giày gõ trước từng bước, thử phản ứng của mặt đất rồi mới dồn lực. Càng đi sâu, khu rừng càng dị dạng. Những thân cây cong queo như bị vặn xoắn, dễ trồi hẳn lên mặt đất, cuốn chẳng chịt vào nhau như mạch máu lộ ra ngoài da. Trên vỏ cây mọc đầy những khối u sẫm màu, thỉnh thoảng lại co rút nhẹ, phập phồng theo một nhịp không rõ nguồn gốc. Tên đàn ông trung niên dẫn đầu giơ tay ra hiệu dừng lại. Trước mặt họ, một khoảng trống mở ra, đất trũng xuống thành một lòng chảo cạn. Bên trong là những dây leo như cánh tay, phủ đầy gai, chúng nằm im như bị chết vậy. Vòng qua người đàn ông trung niên nói ngắn gọn. Họ chưa kịp bước thì một viên đá nhỏ, do chính bước chân phía sau làm bật ra, lăn xuống lòng chảo. Ngay lập tức, những dây leo giật mạnh. Chúng cuốn lấy viên đá, siết chặt, rồi kéo ngược xuống đất. Một âm thanh rắc khô khốc vang lên, viên đá bị nghiền nát thành bột. Không ai nói gì. Họ lặng lẽ lùi lại, chọn đường khác. Đi thêm chưa đầy 200 mét, mùi tanh trong không khí đột ngột nồng lên. Trên một thân cây nghiêng, họ thấy treo lủng lẳng vài mảnh xương khô không rõ của người hay thú bị những sợi rễ mảnh xuyên qua, cố định ở đó. Tên đi sau nuốt nước bọt. Nơi này hắn thì thảo. Im lặng, người đàn ông trung niên cắt ngang. Hắn cúi xuống, nhặt lên một cành cây khô, ném về phía trước. Cành cây rơi xuống, không có phản ứng gì. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt đất xung quanh chỗ đó khẽ nhúc nhích, những vết nứt mảnh lan ra như mạng nhện rồi lại chậm rãi khép kín. Hắn nhìn sâu vào rừng, nơi ánh sáng đã gần như biến mất hoàn toàn. Ba người tiếp tục tiến lên, biến mất dần giữa những thân cây méo mó, trong khi phía sau lưng họ, mặt đất lặng lẽ khép lại như chưa từng có kẻ đặt chân vào. Đống chốc có một âm thanh đến rất đột ngột, không lớn nhưng rõ ràng. Giữa khu rừng chết chóc gần như không có lấy một tiếng động tự nhiên, tiếng nước chảy trở nên lạc lõng đến mức cả ba cùng dừng lại gần như cùng lúc. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu lắng nghe, không phải ảo giác. Mỗi nhịp chảy rất đều, liên tục, bị cây cối và địa hình bẻ cong, nhưng vẫn đủ để phân biệt với tiếng gió hay thứ gì đó bò sát dưới đất. Suối hắn nói ngắn gọn cả đội đổi hướng. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, thảm thực vật bắt đầu thưa ra. Những rễ cây nổi trên mặt đất dần ít đi, đất dưới chân trở nên ẩm hơn, mềm hơn. Mùi tanh trong không khí nhạt dần, bị thay thế bằng mùi nước lạnh pha lẫn dòng rêu. Con suối hiện ra giữa hai bờ đá lởm chởm. Nước chảy không xiết, nhưng rất sâu. Dòng suối kéo dài theo một hướng cố định, uốn lượn xuyên rừng rồi đổ thẳng ra biển xa. Ba người đứng yên quan sát. Không có thực vật ăn thịt sát mép nước, không có dây leo chuyển động. Mặt nước phẳng lặng đến bất thường. Đi dọc theo suối, người đàn ông trung niên nói, không cần giải thích thêm. Nếu có người sống trong khu rừng này, họ không thể tách khỏi nguồn nước. Không phải vì tiện mà vì bắt buộc. Họ đi men theo bờ suối, giữ khoảng cách an toàn với mép nước. Dấu giày cũ lẫn trong bùn rất nhanh bị nước xóa đi, nhưng ở vài đoạn đất mềm vẫn còn những vết lõm mờ mờ không rõ là dấu chân hay chỉ là đất sụt tự nhiên. Tên đi trước túi xuống, chạm nhẹ vào một phiến đá gần bờ. Có người từng ngồi ở đây. Một vết mòn rất nhỏ, không tự nhiên. Người đàn ông trung niên nhìn lên dòng suối, ánh mắt lần theo hướng nước chảy. Không xa hắn nói. Đột nhiên có một giọng nói vang vọng từ phía sau bọn họ. Chương 100, vì thương an chương 100, vì thương an các ngươi là ai? Giọng nói vang lên giữa chốn rừng thiên nước này, rất nhẹ nhưng đủ để làm ba người giật mình, mà quay lại đằng sau, bọn họ thấy một thanh niên tuổi chừng đôi mươi, tóc đen rối bời, bên mắt phải có một vết sẹo dọc xuống, áo trắng, đặc điểm là ở sau lưng hắn mang theo một thanh gì đó được cuốn băng vải màu trắng đeo ngang hông sau lưng. Ba người nhìn thấy đối phương, cũng lập tức phòng bị cầm súng móc ra ở sau lưng thủ thế, nếu có biến họ sẽ tiêu diệt đối phương ngay lập tức. Người đàn ông trung niên cầm đầu, liếc nhìn tên thanh niên trước mặt, đông nhiên hắn chợt nhận ra, người trước mặt là ai, hắn liếc nhìn hai người còn lại, lập tức hai người hiểu ý, nhưng cũng không hề thả lòng cảnh giác. Ông ta bước lên phía trước một bước, hai tay giơ lên thủ thế đầu hàng. Chúng tôi không có ý gì xấu ở đây, chúng tôi chỉ muốn tìm một người. Người đàn ông trung niên dừng lại một chút, lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. Lâm Thanh Mục. Không khí xung quanh bỗng lặng lại đôi chút. Thường Sinh không biểu cảm gì trên khuôn mặt. Người đàn ông trung niên không quay đầu, nhưng giọng thấp một chút nói với hai người đằng sau, cất súng. Hai người đằng sau hắn do dự một chút, rồi chậm rãi thả lỏng cán súng xuống. Thường Sinh đứng đối diện không nhúc nhích. Hắn nhìn người đàn ông trung niên một lúc, rồi ánh mắt lướt qua hai người phía sau, cuối cùng mới quay lại. Các ngươi tìm nàng để làm gì? Hắn nói, giọng đều, không cao không thấp. Người đàn ông trung niên giữ nguyên tư thế, hai tay giơ lên, không tiến thêm, cũng không lùi. Có người muốn đưa nàng trở về. Thường Sinh khẽ nheo mắt lại. Các ngươi có mối quan hệ gì? Người đàn ông trung niên kia không đội trả lời, Hắn hạ thấp hai tay lại một chút, cho thấy mình không có ý tấn công hắn, rồi mới nói, không phải quan hệ cá nhân, là gia đình. Người đàn ông trung niên kia nói ngắn gọn, phía gia đình của nàng. Thường Sinh ánh mắt đột nhiên thay đổi, không nhìn vào đối phương là con mồi như bình thường, chỉ hỏi tiếp, giọng rất đều không lớn, không nhỏ. Ai? Cha nàng. Hai người phía sau lưng hắn khẽ căng người, nhưng không nói gì. Thường Sinh im lặng vài giây, không có biểu cảm gì, cũng không bất ngờ rõ rệt, chỉ là ánh mắt hắn tối đi một chút. Một lúc sau hắn mới nhìn thẳng tên cầm đầu kia. Đi theo ta. Hắn xoay người đi trước dẫn đường, ba người kia cũng không ngờ đối phương lại dễ dàng dẫn bọn họ tới gặp Lâm Thanh Mục đến vậy. Thường Sinh biết, đây là chuyện riêng của nàng nên là hắn không muốn can thiệp quá nhiều, nếu mà ai đó cưỡng ép nàng rời đi khỏi hắn thì hắn sẽ không để cho bọn chúng toàn vẹn. Ba người theo sau hắn, giữ khoảng cách vừa đủ, không ai nói thêm lời nào. Con đường dừng hẹp dần, ánh sáng xuyên qua tán lá thưa thớt, rơi xuống những mảng loang lổ. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chân của chính mình. Thường Sinh đi trước, lưng thẳng, bước chân hắn rất đều. Hắn không hề quay đầu lại lần nào, nhưng trong đầu hắn đã sớm rõ ràng, bọn này không nói dối, ít nhất là ở chuyện cha nàng, lúc hắn xác thực lời nói tên kia có thực hay không hắn đều cảm nhận được nhịp tim hắn không hề hoảng loạn, mà là kẻ biết mình đang nói sự thật, nhưng vẫn mang theo sự dè chừng. Thường Sinh không cần quay đầu, cũng biết người đàn ông trung niên kia đang giữ hơi thở ổn định ra sao, hai kẻ phía sau thỉnh thoảng thay đổi trọng tâm thế nào. Bọn họ không có ý tập kích, ít nhất là bây giờ. Đi thêm một đoạn nữa, dừng thưa dần. Tiếng nước chảy nhỏ vang lên từ phía trước. Thường Sinh dừng lại. Ba người phía sau cũng lập tức dừng theo, gần như cùng lúc. Hắn giơ tay, ra hiệu im lặng, rồi nói khẽ, "Đợi ở đây." Người đàn ông trung niên hơi sững lại. "Không đi tiếp sao?" "Không cần." Thường Sinh trả lời. "Ta gọi nàng ra." Hắn cứ thế bước tiếp, cách khỏi tầm nhìn của bọn họ, rồi mới dùng thân pháp, di chuyển với tốc độ chóng mặt hướng về phía ngôi nhà gỗ. Lâm Thanh Mục lúc này đang bế Thường An ngồi ở xích đu ở góc cây mà hắn trước đó đã làm cho nàng. "Thanh Mục." Giọng hắn cũng lớn, nhưng rất rõ. Lâm Thanh Mục khựng lại. Nàng quay đầu, thấy Thường Sinh đứng dưới tán cây, thần sắc bình thường như mọi khi, nhưng ánh mắt thì trầm hơn một chút. "Có chuyện gì?" nàng hỏi. Thường An trong lòng nàng cửa quậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại ngoan ngoãn tựa vào ngực nàng. Thường Sinh tiến lại gần vài bước, dừng ở khoảng cách vừa đủ. "Có người tới tìm ngươi." Lâm Thanh Mục thoáng sững người lại, từ đó tới giờ nàng đều đi cùng với hắn, cũng lắm là người khác tìm Thường Sinh chứ không hẳn là tìm tới nàng. "Ai sao?" "Bọn họ nói cha ngươi tìm ngươi." Lâm Thanh Mục đang định đứng dậy thì khựng lại một chút, có chút không tự nhiên, rồi nhìn Thường An ở trong lòng nàng. "Đi thôi." Ừ, hắn đi tới chỗ nàng, bế nàng lên cùng với Thường An trong lòng nàng, di chuyển như bóng ma lao thẳng vào cánh rừng ban nãy. Gió rừng lướt qua thai. Lâm Thanh Mục theo bản năng siết tay ôm lấy Thường An, thân thể hơi căng lên, nhưng không nói gì. Nàng đã quen với tốc độ này. Chỉ trong chục giây, Thường Sinh đã dừng lại, hắn đặt nàng xuống động tác rất nhẹ. Thường An trong lòng nàng lúc này đã ngủ bao giờ không biết. Ba người đứng cách đó không xa, đông thấy một bóng đen di chuyển với tốc độ chóng mặt lao gần tới vị trí họ rồi dừng lại. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Lâm Thanh Mục, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Hắn tiến lên một bước, rồi dừng lại, giống như để phòng nàng sợ hắn. "Thanh Mục." Hắn gọi, giọng có chút hàn. Chợt hắn nhìn thấy một đứa trẻ được nàng bế, hắn cực kỳ ngạc nhiên mà nhìn nàng rồi lại đảo mắt qua nhìn Thường Sinh. Lâm Thanh Mục nhìn hắn một lúc. "Ta không nhớ là mình quen ông," nàng nói. Người đàn ông trung niên cứ người lại, rồi hít sâu một chút. "Ta là chú của con. Hôm nay ta tới đây để đón con quay về với chúng ta." "Chú sao? Trong trí nhớ của tôi chưa gặp ông lần nào, sao ông biết được ta mà nhận ra?" Ông ta bật cười, ánh mắt chút dịu lại mới nói tiếp. "Tại vì con giống mẹ con, người chị của ta nên là khi nhìn thấy con ta liền nhận ra." Lâm Thanh Mục im lặng một chút, nàng nhìn thẳng vào mắt ông ta, cũng không tỏ ra đề phòng, chỉ là sự xa cách tự nhiên, như thể gặp mặt một người họ hàng nhưng chưa bao giờ gặp bao giờ thôi. "Tôi sẽ không quay về đâu." Ông ta nhìn nàng, rồi nhìn đứa bé trong lòng nàng thêm một lần nữa. "Được rồi, ta hiểu. Nhưng đứa trẻ này thì khác." Đống nàng siết chặt tay lại. Trong thành phố sắt hay khu rừng, đối với người lớn như con thì có thể sống được, ông ta tiếp tục, giọng vẫn rất kiềm chế. "Nhưng đứa trẻ con đang bế thì không." Thường Sinh đứng bên cạnh nheo mắt lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt, áp lực hắn tỏa ra, làm không khí xung quanh đống lạnh ngắt. Áp lực dồn vào thân của ba người, lập tức họ cảm giác như có một tầng không khí vô hình ép thẳng xuống lồng ngực họ. Hai người đi sau lưng lập tức căng cứng toàn thân, mồ hôi lạnh thấm ra sau gáy. Bàn chân vô thức lún sâu dưới mặt đất, tim đập nặng đến mức tưởng rằng lộ ra ngoài. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, cưỡng ép đứng vững trước áp lực tỏa ra thanh niên trước mặt. Ông ta không quay đầu nhìn Thường Sinh, chỉ chậm rãi nói tiếp, giọng trầm xuống. "Ta không định mang đứa bé đi, cũng không ai có quyền đó." Lâm Thanh Mục khẽ nhíu mày. "Vậy ông nói những lời này để làm gì?" "Để con biết ông đang ngay. Rằng khi nó phát sốt giữa đêm, khi cơ thể nó bắt đầu phản ứng với môi trường này, con sẽ không có thuốc." Không hề có sự đe dọa trong giọng nói ông ta, chỉ là một sự thật, trẻ con, chúng bệnh tình như nào không ai có thể biết được, dù môi trường ở đây có tốt đến đâu chưa chắc đã không phát sinh bệnh hoặc có điều gì với đứa bé. Thường Sinh bước một bước lên trước. Áp lực tăng lên chóng mặt trong ngáy mắt. Cành khô dưới chân ba người nứt nhẹ một tiếng. Lâm Thanh Mục giơ tay, khẽ chạm vào cánh tay hắn. Thường Sinh khẽ nhìn nàng, rồi thu hồi lại. Ông ta nhìn cảnh đó, ánh mắt lay động một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, "Hai vợ chồng các ngươi dù thực sự mạnh đến đâu, có chắc là đứa trẻ sẽ không phát sinh ngoài ý muốn không?" Thường Sinh lúc này nhìn chằm chằm ông ta, nhưng cũng không nói gì, hắn biết nếu thực sự xảy ra điều đó hắn cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, hắn chẳng phải bác sĩ, chẳng phải thần thánh, phất tay một cái là khỏi bệnh. Có lẽ do Thường An may mắn, từ trước tới giờ thằng bé không có dấu hiệu sốt hoặc là những bệnh khác, nếu có lúc đó hắn cũng chẳng biết làm sao, tới tận bây giờ từ lời nói của người trước mặt hắn mới nhận ra, đó không phải là chuyện nếu, mà là chuyện khi nào. Thường Sinh siết chặt ngón tay lại. Lâm Thanh Mục đứng ở bên người hắn, lúc này đỏ mặt khi nghe hai từ vợ chồng thốt ra từ miệng ông ta, nhưng nàng cũng không sửa lại. Chỉ cúi đầu nhìn Thường An trong lòng, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lưng đứa bé. Người đàn ông trung niên trước mặt, thấy lời nói của hắn có tác dụng đống chốc hắn thầm vui trong lòng, nhưng nét mặt ông ta vẫn giữ nguyên, không để lộ ra ngoài. Ông ta hít sâu một hơi, giọng hạ thấp đi. Ta là chú con, ta không tới đây để đe dọa. Cũng không nói để ép buộc con quay về với chúng ta. Chỉ là có những thứ, không thể dùng sức mạnh để đổi lấy. Ánh mắt ông ta dừng lại trên Thường An. Ở chỗ chúng ta, có thuốc, có người biết xử lý khi trẻ con phát bệnh. Không phải lúc nào cũng cứu được. Nhưng ít nhất không phải phó mặc cho số phận. Không một ai lên tiếng. Thường Sinh đứng im, ánh mắt hắn trầm xuống. Lâm Thanh Mục vẫn cúi đầu, tay vuốt lưng đứa bé chậm rãi, đều đều. Một lúc sau, nàng mới nói, giọng rất nhẹ, ta sẽ suy nghĩ. Ông ta thấy cảnh đó cũng không thúc ép thêm, ông gật đầu một cái. Thế đủ rồi. Nếu con thay đổi ý định, có thể gặp ta ở thành phố sắt nơi này. Ông ta bước tới, từ trong túi lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ một quán trọ ở trong thành phố sắt. Thường Sinh bước tới trước người Lâm Thanh Mục, cầm lấy tờ giấy mỏng. Bọn ta sẽ ở lại nơi đó 3 ngày nữa, chờ quyết định của con. Người đàn ông trung niên nói xong lùi lại một bước, ra hiệu cho hai người phía sau. Ba người quay lưng rời khỏi khu rừng, không quay đầu lại. Chỉ còn lại là tiếng suối chảy. Thường Sinh đứng cầm tờ giấy, rất lâu không nhúc nhích. Giấy mỏng, mép hơi nhăn, địa chỉ viết bằng nét bút cứng cáp. Hắn nhìn một lần, rồi gấp lại, nhét vào túi áo trong. Tiếng bước chân đã xa hẳn, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều, như chưa từng có ai tới. Lâm Thanh Mục ôm Thường An, tựa vào thân cây. Đứa bé ngủ rất say, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Ngươi nghĩ sao? Nàng hỏi, không ngẩng đầu. Thường Sinh im lặng. Hắn nhìn dòng suối một lúc, rồi mới nói, ta không thích bị dồn đường. Nhưng hắn dừng lại, siết nhẹ tay. Hắn cũng không hề nói sai. Lâm Thanh Mục không đáp. Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thường An, rất khẽ, như sợ đánh thức. Một lúc sau, nàng nói, ta không sợ quay về. Ta chỉ sợ nếu Thường An sẽ gặp chuyện mà chúng ta trở tay không kịp. Thường Sinh quay người nhìn nàng, ánh mắt tím đen hắn, không gợn sóng như mặt hồ, nhưng bàn tay hắn khẽ siết chặt lại. Lâm Thanh Mục nhìn vào dáng vẻ Thường An đang nằm ngủ trong lòng. Ta có thể chịu được. Nhưng thằng bé thì không. Thường Sinh im lặng một lúc lâu. Rồi hắn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm rất nhẹ vào bàn tay đang ôm Thường An của nàng. Nếu ngươi đi, ta sẽ đi cùng ngươi. Lâm Thanh Mục ngước lên nhìn hắn, trong mắt nàng không có nước mắt, chỉ là một khoảng lặng rất sâu. Ừ, cảm ơn ngươi. Gió rừng thổi qua, mang theo mùi nước và lá khô. Thường An cựa mình một cái, rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết rằng con đường phía trước của mình vừa được đặt lên bàn cân. Chương 101, Trần Tinh Gia chương 101, Trần Tinh Gia đêm đó trôi qua rất yên. Không ai nhắc lại chuyện ban chiều. Thường Sinh vẫn nhóm lửa như thường lệ, kiểm tra bẫy, đi một vòng quanh khu rừng quen thuộc. Nhưng bước chân hắn chậm hơn trước, ánh mắt thường dừng lại rất lâu ở những thứ trước giờ hắn chưa từng để ý, vết rêu trên đá, thường gió, khoảng cách từ chỗ ở tới suối. Lâm Thanh Mục ngồi bên ánh lửa, dù Thường ăn ngủ. Thằng bé ngủ ngoan, hơi thở đều, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo nàng. Ngày thứ nhất, họ vẫn sinh hoạt như cũ, đi hái củ, kiểm tra bẫy, hoang khô thức ăn. Nhưng cả hai đều biết đó có thể là như cũ lần cuối. Lâm Thanh Mục lặng lẽ sắp xếp đồ đạc. Không nhiều, vài bộ quần áo cũ, con dao nhỏ, ít thuốc thảo dược nàng tích trữ được. Nàng không hỏi, Thường Sinh cũng không nói. Chỉ khi nàng gấp xong, hắn mới lặng lẽ đặt thanh kiếm đã quấn vải gọn lại hơn, buộc chắc sau lưng. Ngày thứ hai, Thường An hơi quấy khóc lúc rạng sáng. Không sốt, không bệnh, chỉ là khó chịu rất nhẹ. Nhưng Lâm Thanh Mục mất ngủ cả buổi sáng. Thường Sinh không nói gì, chỉ bế đứa bé lâu hơn bình thường. Hắn đứng cạnh suối, để nước lạnh chảy qua tay, ánh mắt trầm hẳn xuống. Buổi chiều, hắn chủ động nói trước. Nếu đi, chúng ta đi ngay ngày mai. Lâm Thanh Mục không hỏi vì sao. Nàng chỉ gật đầu. Ngày thứ ba, trời nhiều mây. Họ dậy rất sớm. Dập lửa, xóa dấu chân quanh nơi ở, kiểm tra lại một lần cuối. Căn nhà gỗ vẫn đứng đó, im lặng, như thể chưa từng có người sinh sống. Trước khi rời đi, Lâm Thanh Mục quay đầu nhìn lại một lần, ánh mắt lưu luyến, những ký ức tươi đẹp nàng, Thường Sinh và cả Thường An đều nằm ở nơi đây. Thường Sinh đứng cạnh nàng, không thúc giục. Khi nào hối hận hắn nói rất khẽ. Ta sẽ quay lại cùng ngươi. Nàng lắc đầu. Họ rời khu rừng, men theo con suối cũ, hướng về thành phố sắt. Con đường rời khỏi khu rừng chết chóc dài hơn lúc đi vào. Không phải vì khoảng cách, mà vì mỗi bước đều mang theo thứ gì đó bị bỏ lại phía sau. Buổi trưa hôm đó, họ nhìn rìa ngoài của thành phố sắt. Những tháp kim loại gì xét dựng lên như xương sống của một con quái vật bằng thép khổng lồ. Khói mỏng bay mù mịt, tiếng máy móc vọng xa, không ồn ào nhưng không bao giờ dừng. Bọn hắn bắt đầu đi theo dòng người, qua cổng canh gác phía bắc. Khi Thường Sinh và Lâm Thanh Mục xếp hàng để đi vào lúc đó, có một tên đang buồn ngủ ở trong phòng kính nhìn dòng người nộp vật liệu để đi vào, thì hắn nhìn thấy Thường Sinh. Thường Sinh hắn vẫn mặc như cũ, thanh phong bị giáp vẫn khoác bên ngoài gai góc màu đen xanh, trạch huyết kiếm được hắn quấn vải để vị trí ngang hông quen thuộc. Tên kia thấy hắn lập tức liền tỉnh cả ngủ, bởi hắn nhận ra người trước mặt này, mắt phải có một vết sẹo, sau hông đeo một thanh kiếm cuốn băng. Một năm trước hắn đã từng gặp người này một lần và chưa bao giờ quên khoảng khắc lúc đó. Hắn lập tức đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Thường Sinh đang nộp phí qua cửa. Tên thu phí là một tên mập mạp ánh nhìn liếc qua Thường Sinh và Lâm Thanh một phía sau đang bế Thường An ở trong lòng. Đồ thì đủ rồi, nhưng Thường Sinh khẽ nheo mắt lại, lời nói của tên trước mặt này làm hắn bỗng nhớ lại chuyện không tốt. cho họ qua. Tên canh gác kia đi ra ngoài, vội vàng nói với tên mập, làm tên mập khó hiểu, hắn định nói gì đó thì bị ánh mắt tên canh gác giận dữ nhìn hắn, giật mình tên mập vội mở cổng cho hai người đi qua. Thường Sinh và Lâm Thanh Mục đi qua cổng, trước khi đi qua, hắn nhìn tên canh gác một chút rời rời mắt đi, rồi tiến về phía trước, không quay đầu lại. Khi hai bóng người họ đi xa, thì tên canh gác kia mới thở phào nhẹ nhõm. Tên mập kia hiếu kỳ, lập tức nói nhỏ: "Anh à, bọn họ là ai hả?" Tên canh gác kia lập tức quay người nhìn hắn, ánh mắt thương hại: "Ta vừa cứu ngươi một mạng đó tên mập này." Tên béo ngơ ngác không hiểu nhìn hắn: "Là ông lớn gì hả? Sao ta không thấy có điểm gì đặc biệt?" "Một năm trước hả?" "Một năm trước cũng ở cổng phía bắc này. Hôm đó có hai người vào thành, một nam, một nữ. Nam nhân kia cũng mang kiếm cuốn băng như vậy, mắt phải có sẹo. Lúc đó ta đứng ở phía sau trạm kiểm soát, chỉ phụ trách đi sổ, không trực tiếp thu phí." Hắn cười khổ một tiếng: "Có một tên ngu muốn dở trò với nữ nhân đi cùng hắn." Tên mập giật mình, liền bị hắn chặt tay một tay, trúng độc mà chết ngay sau đó. Tên mập nghe vậy, sống lưng hắn lạnh ngắt, mồ hôi trên trán hắn chảy ra như mưa, hắn vừa mới có ý định ngu ngốc làm gì với nữ nhân bên cạnh hắn. "Chắc lần sau ta không dám ngó nhìn nữ nhân nữa." Tên canh gác không đáp lời trêu chọc đó. Hắn chỉ liếc nhìn tên mập một cái, ánh mắt lạnh nhạt: "Nhớ được vậy là tốt." Tên mập cười gượng, đưa tay lau mồ hôi, không dám nói thêm câu nào nữa. Bên này Thường Sinh cùng Lâm Thanh Mục đã đứng trước cổng chính của thành phố sắt, mùi dầu máy, mùi mồ hôi người ập tới khi mà hai người họ bắt đầu đi vào cổng chính. Mới đó mà đã một năm rồi. Lâm Thanh Mục ngước nhìn xung quanh cảm thán: "Đi thôi." Thường Sinh đi bên cạnh cầm bàn tay hắn dắt nàng đi qua những dòng người, hai người họ dựa vào địa chỉ của trên tờ giấy mà người kia đưa, hắn hỏi xung quanh biết được nơi nào, rồi dừng lại một căn nhà gỗ to cũ, có vẻ là một căn nhà trọ to. Hắn đẩy cánh cửa gỗ bước vào, bên trong là một đại sảnh thấp, trần gỗ sẩm màu vì khói dầu tích tụ nhiều năm. Mùi dịu nhạt pha lẫn mùi kim loại gì và mồ hôi người lơ lửng trên không khí. Hắn vừa bước vào đã thấy một bàn, ba người đang ngồi trên một bàn, như thể họ đang chờ đợi bọn hắn vậy. Người đàn ông trung niên đang nhấp ly trà, đột nhiên nhìn thấy bọn hắn mặt vui mừng bỏ ly trà nhỏ xuống. Ông ta đứng dậy, bước tới trước mặt hai người, không bước nhanh, cũng không tỏ ra vội vàng. Chỉ là một động tác rất tự nhiên, như thể đã chờ khoảng khắc này xảy ra. "Cuối cùng các ngươi cũng tới." Giọng ông ta không to, không nhỏ, chỉ vừa đủ. Thường Sinh không đáp lại hắn. Lâm Thanh Mục chỉ khẽ gật đầu như đáp lại hắn. "Ngồi đi, chúng ta ăn xong bữa này sẽ xuất phát." Hai người lần lượt đi tới ghế ngồi đối diện hai người thanh niên trước mặt, người đàn ông trung niên kia ngồi ở giữa đầu bàn. "Khu cụ đầu tiên ta giới thiệu một chút." Ông ta khàn giọng nói với Thường Sinh và Lâm Thanh Mục. "Ta tên là Trần Tinh Gia." Hai người kia lần lượt là Trần Tử Bình và Trần Huy Thông. Tên Trần Tử Bình kia hắn là một tên gầy cao, mặt thon dài đeo kính. Còn tên còn lại một tên cao vừa phải, hắn có nốt ruồi ngay mép phải dưới miệng. Hai người nghe đội trưởng giới thiệu, cả hai nhìn về Thường Sinh cùng Lâm Thanh Mục gật đầu. Lâm Thanh Mục nàng cũng gật đầu chào. Thường Sinh nhìn hai người trước mặt: "Chào." Trần Tinh Gia mỉm cười gật đầu nhìn cảnh đó, mới gọi chủ quán gọi đồ ăn lên. Sau khi gọi món xong, ông ta mới nhìn qua Thường An trong ngực của Lâm Thanh Mục. Ông ta mỉm cười nhìn Lâm Thanh Mục: "Ta cũng không ngờ, con bé lúc nhỏ ta bế giờ lại có con rồi." "Đứa bé là trai hay gái?" Lâm Thanh Mục nhìn ông ta, cười nhẹ nói: "Là trai." "Tốt." Trần Tinh Gia khuôn mặt ông ta ý cười càng nồng đậm, rất hài lòng nhìn Thường An, rồi nhìn sang Thường Sinh đang ngồi lạnh mặt, đang nhấp ly trà trước mặt. Một lúc sau đồ ăn được bưng lên, một đĩa thịt heo luộc mỏng không nhiều, một đĩa rau và cuối cùng là một tô cháo loãng. Một bữa ăn nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng trong thời tận thế lúc này đã là món đồ ăn xa xỉ. "Ăn đi, ăn đi, đừng ngại." Trần Tinh Gia ông ta động đũa trước, gắp một miếng thịt heo mỏng gắp đưa vào trong chén của Lâm Thanh Mục. Ông ta nhìn nàng như con cháu mà ông ta lâu rồi chưa gặp. Lâm Thanh Mục nàng cũng không từ chối, chỉ gật đầu cảm ơn ông ta. Thường Sinh cũng gắp một miếng rau gắp vào chén của nàng. "Ăn đi." "Ừm, cảm ơn ngươi." Trần Tinh Gia ngồi cạnh bên thấy cảnh đó, nét cười trên mặt ông ta càng nồng đậm, nhìn hai vợ chồng trẻ. Khi bọn họ ăn xong, Trần Tinh Gia ông ta nhìn người bên cạnh, Trần Tử Bình hiểu ý, đứng dậy đi tới quầy trả tiền, một sấp giấy nhẹ vật tư đưa cho ông chủ quán. "Được rồi, xe chúng ta ở bên ngoài đi thôi." Ông ta dẫn đầu nói với bốn người đằng sau, rồi đi ra ngoài, một xe dịp chuẩn quân đội màu đen sáng bóng đậu ở ngoài phòng trọ bên cạnh. Trần Huy Thông lập tức đi lên phía trước mở cửa cho Lâm Thanh Mục và Trần Tinh Gia. "Cảm ơn." Lâm Thanh Mục bế Thường An nhìn Trần Huy Thông, rồi đi vào trước, rồi Thường Sinh chòm ngươi vào xe theo sau. Khi tất cả đã đều lên xe hết, động cơ xe khởi động, chiếc xe run lên bần bật gầm rú lên, bánh xe to bắt đầu lăn bánh, hướng thẳng về phía cổng ngoài thành phố sát. Bên trong xe, không khí có chút trầm lắng, Trần Tinh Gia ông ta ngồi phía trước ngồi ghế cạnh tài xế, thỉnh thoảng ông ta nhìn vào gương chiếu hậu nhìn hai người trẻ tuổi ở phía sau. Lâm Thanh Mục nhẹ nhàng vỗ nhẹ Thường An, làm cho đứa bé ngủ không giật mình. Thường Sinh ngồi bên cạnh, theo dõi Thường An từng chút một, hắn sợ thằng bé không thích đứng được ở trong xe, bởi khi ở bên ngoài với trong xe rất khác nhau. Không phụ sự lo lắng của Thường Sinh, khi mà xe bắt đầu quẹo sang trái, chuyển bánh đi qua hướng khác, Thường An trong lòng của Lâm Thanh Mục đống nhiên tỉnh dậy. Đống nhiên thằng bé, rơm rớm nước mắt khóc to, vang lên trong không gian xe. Hoa hoa tiếng khóc của Thường An xé tan bầu không khí trầm lắng trong xe, Trần Tinh Gia ở phía trước ông ta quay đầu lại nhìn Thường An trong lòng của Lâm Thanh Mục. Ông ta liếc nhìn Trần Huy Thông một chút. Trần Huy Thông lập tức cảm giác được một ánh nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, làm hắn đổ mồ hôi hột. "Đi chậm lại." "Vâng." Tiếng khóc của đứa nhỏ như xoáy vào màng nhĩ trong không gian chật hẹp của chiếc xe dịp. Trần Tử Bình nghe lệnh, lập tức ra thắng, tốc độ xe chậm lại rõ rệt, tiếng động cơ cũng chuyển sang âm thanh trầm đủ, bất gầm rú hơn để tránh làm Thường An hoảng sợ thêm. Lâm Thanh Mục hơi cuống, nàng đội vàng ôm chặt lấy con, một tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Thường An, giọng run run, ngoan, mẹ đây không sao đâu, mẹ đây mà. Trần Tinh Gia ngồi phía trước, ánh mắt ông ta nhìn Thường An không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn mang theo một chút lo lắng. Ông ta thấy Lâm Thanh Mục bế Thường An không đúng cách, ông ta liếc nàng, ông ta cũng thông cảm cho con bé, ông ta vội vàng nói với Lâm Thanh Mục, con đang bế làm cho thằng bé khó chịu đấy. Lâm Thanh Mục đang dỗ Thường An bỗng nhìn ông ta, xấu hổ một chút, quả thực đây là lần đầu tiên nàng làm mẹ, không có kinh nghiệm nhiều hay được chỉ dạy. Đưa thằng bé cho ta. Giọng ông ta không gắt gỏng, nhẹ nhàng. Thường Sinh ngồi bên cạnh, hắn nhìn ông ta một chút cũng không lên tiếng ngăn cản, ánh mắt tím đen sâu thấm nhìn ông ta sâu hơn đôi chút. Lâm Thanh Mục hơi ngập ngừng, nàng nhìn Thường Sinh như để hỏi ý kiến. Thấy hắn không phản đối, nàng mới cẩn thận đưa Thường An sang phía ghế trước. Trần Tinh Gia đón lấy đứa bé bằng đôi bàn tay to lớn, đầy những vết chai sần, ông ta xoay nhẹ người, đặt Thường An nằm nghiêng trên cánh tay mình, một tay đỡ lấy gáy, tay kia vỗ nhẹ nhẹ vào mông đứa nhỏ theo một nhịp điệu đều đặn. Thằng bé bị áp suất thay đổi khi xe tăng tốc nên bị ù thai. Trần Tinh Gia giải thích, giọng trầm thấp và ấm áp một cách lạ thường. Đừng bế ép sát ngực quá, nó sẽ thấy khó thở. Ông ta khẽ lắc lư người theo nhịp xe, miệng lầm bầm một giai điệu cổ xưa nào đó mà có lẽ chỉ những người thuộc thế hệ cũ mới biết. Thường An đang gào khóc đông nấc lên vài tiếng, đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm khuôn mặt khắc khổ trước mặt. Chỉ vài phút sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, đứa nhỏ bắt đầu thiu thiu ngủ lại dưới nhịp vỗ đều đặn của Trần Tinh Gia. Lâm Thanh Mục thở phào một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn ông ta, cảm ơn chú con thực sự chưa quen lắm. Trần Tinh Gia mỉm cười, ánh mắt ông lộ vẻ hoài niệm. Không sao, ta cũng có vài đứa con nên ta biết rõ cách chăm sóc trẻ con như nào. Chiếc xe Jeep đen lúc này đi ra cảnh cổng chính của thành phố sắt chạy băng băng qua hướng bắc xa xôi. Thường Sinh ngồi bên cạnh Lâm Thanh Mục, từ đầu tới cuối hắn không nói gì, chỉ nhìn ông ta thêm đôi chút, có vẻ ngoài hắn và Lâm Thanh Mục ra thì có lẽ còn có người thực sự quan tâm đến thằng bé. Chương 102, ác quỷ chương 102, ác quỷ. Buổi trưa nắng nóng chói chang tại một vùng đồng bằng hoang vắng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đường nhựa, một chiếc xe Jeep màu đen chạy ngang qua. Lúc này bên trong chiếc xe, Thường An lúc này nằm trong lòng của Trần Tinh Gia, ông ta nhìn kính chiếu hậu phía sau. Lâm Thanh Mục lúc này nàng đang tựa vào vai của Thường Sinh mà ngủ, có lẽ suốt hành trình nàng đã bế Thường An, với tâm lý lo lắng nên là sau khi đưa Thường An cho Trần Tinh Gia, nàng mới có khoảng khắc ngắn ngủi nghỉ ngơi. Thường Sinh lúc này hắn cũng nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng hắn nhìn về kính chiếu hậu phía trước, nhìn Thường An đang nằm trong lòng của Trần Tinh Gia. Cậu quen với con bé từ lúc nào? Một giọng nói từ phía trước xe, Trần Tinh Gia ông ta nhìn hắn mới chậm rãi nói. Thường Sinh hắn không trả lời ngay mà nhìn Lâm Thanh Mục đang gục bên vai hắn. Một năm trước, ở khu an toàn Dương Nam đúng chứ? Ừ, ông có vẻ điều tra khá rõ nhỉ. Thường Sinh meo mắt lại, ánh mắt tím đen nhìn về người đàn ông trung niên phía trước. Trần Tinh Gia ông ta mỉm cười không trả lời hắn, chỉ nhìn vào Thường An. Nếu mà anh rể mà biết, có một tên lừa chạy con của hắn, không biết anh ta sẽ có biểu cảm ra sao. Hạ hạ hạ. Thường Sinh im lặng nhìn ông ta, lời nói của Trần Tinh Gia hắn không thực sự để tâm lắm, nhưng mà nếu như lúc đó gặp cha của nàng, hắn thực sự không biết nói gì đầu tiên. Cậu đừng có lo quá. Trần Tinh Gia vừa cười vừa lắc đầu. Anh rể ta tuy nghiêm khắc, nhưng mà hắn luôn là người phân biệt đúng sai, nếu lúc đó thực sự gặp mặt thì chắc là anh ấy sẽ chỉ đấm cậu một cái thôi. Thường Sinh vẫn giữ im lặng, tay phải vô thức xoa nhẹ chuôi kiếm ở sau lưng. Hắn không sợ đối mặt với cường địch, nhưng việc đối mặt với cha vợ trong hoàn cảnh này quả thực là một loại thử thách đối với hắn. Ánh mắt hắn rời về phía Lâm Thanh Mục, hơi thở nàng vẫn đều đặn, một lọn tóc che khuất khuôn mặt thanh tú của nàng. Không biết nàng mơ gì mà nàng lại càng tựa vào người hắn càng chặt hơn, tay nắm chặt tay phải của hắn. Chiếc xe đang chạy bỗng dưng phanh lại đột ngột, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường nhựa nóng bỏng, khiến Lâm Thanh Mục cùng Thường An trong giấc ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Trần Tử Bình cầm lái, đột ngột đạp phanh chiếc xe Jeep bỗng dừng lại trước một hàng rào thép cuống tròn đầy gai nhọn xung quanh. Có chuyện gì thế? Lâm Thanh Mục rụt mắt, giọng nàng khàn khàn mới dậy sau giấc ngủ sâu. Hoa Hoa Thường An lúc này cũng giật mình tỉnh dậy, khóc om sòm trong chiếc xe, tiếng khóc của Thường An vang lên chói tai trong không gian chật hẹp. Trần Tinh Gia cau mày, ông ta nhanh chóng đưa tay vô về đứa nhỏ nhưng ánh mắt lại nhìn vào khung cảnh phía trước qua lớp kính chắn gió. Rốt cuộc là ai đã làm điều này? Lúc trước chúng ta đi đâu thấy thứ này? Trần Tử Bình ngồi sau cùng nhìn về phía trước, hắn lẩm bẩm, rồi hắn bước xuống xe, tay đặt súng ngang hông, nhìn xung quanh hai bên. Một lúc lâu, không thấy ai xuất hiện xung quanh, hắn quay lại nói về cửa sổ phía Trần Tinh Gia. Thưa ngài, tôi không thấy ai ở xung quanh cả. Trần Tinh Gia cau mày sâu lại, ông ta nhìn đống thép gai được chắn giữa đường, chân mày không hề giãn ra. Kinh nghiệm của ông ta mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Đừng chủ quan. Ở cái vùng đồng bằng trống trải này, không có ai rảnh rỗi đi răng dây thép gai chỉ để chơi đùa đâu. Bọn chúng phải có mục đích gì đó. Thường Sinh ngồi trong xe nhắm mắt lại, hắn cảm nhận xung quanh, ngoài vài luồng huyết khí xung quanh hắn, thì hắn cảm nhận được hơn 200-300 mét ở sau một tảng đá lớn trước mặt có vài luồng khí huyết ở nơi đó. Hắn mở mắt ra, nhìn Trần Tinh Gia rồi khẽ nói, trước mặt chúng ta có người. Tất cả mọi người trong xe lẫn Trần Tử Bình bên ngoài khẽ xoay người lại nhìn hắn. Có sao? Sao tôi không thấy ai xung quanh hết vậy? Trần Tử Bình nhìn qua lại xung quanh vùng đồng bằng này, hắn chỉ thấy có vài tảng lớn nhỏ xung quanh khu này. Ở phía sau tảng đá lớn trước mặt có một nhóm người. Thường Sinh giọng hắn bình tĩnh tiếp lời hắn, ánh mắt tím đen nhìn vào tảng đá to trước mắt tất cả mọi người ở phía trước, sau đồng thép gai chẳng chịt ở phía trước. Trần Tinh Gia ông ta nhìn Thường Sinh lâu một chút, rồi mới quay đầu lại nhìn về hướng tảng đá mà Thường Sinh nói. Thế thì chúng ta cần giải quyết bọn chúng. Ông ta không đặt ra câu hỏi, hay nghi ngờ những điều mà Thường Sinh nói. Vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Giọng ông ta vang lên, làm cho hai người thẳng lưng không đặt câu hỏi nữa, bắt đầu hai người đi ra phía ngoài, đi ra đằng sau xe, lấy súng trường từ cốp xe. Thường Sinh hắn cũng mở cửa bước ra ngoài. Ngươi cẩn thận chút, Lâm Thanh Mục nhìn hắn, ánh mắt nhìn hắn một chút lên tiếng nhắc nhở. Ừ, sau tiếng đó hắn đóng cửa lại, gió thổi mạnh quất vào khuôn mặt hắn, mái tóc vốn rối bời, gió xung quanh làm tóc hắn dựng lên lay theo gió. Hắn chẳng cần rút kiếm, găng tay hắc tinh luôn được hắn đeo ở trên tay, hắn bước đi dần phía trước. Hai người phía sau cũng cầm súng trường, đi tới sau lưng hắn, không cần mệnh lệnh hai người đi theo hắn, bởi vì hai người họ biết người trẻ tuổi trước mặt này có thể rất mạnh. Cái luồng áp lực của lúc trong khu rừng lúc đó hắn tạo ra cho ba người, đủ để họ biết người trước mắt không thể nào là kẻ đơn giản, trong khi đó hắn rất có thể là người mà trong tin đồn quét sạch cái tập đoàn nghiên cứu mà những ngày trước bọn họ điều tra. Thường Sinh đứng trước hàng rào thép cuốn tròn chằng chịt, luồng chân khí đen kịt trong cơ thể hắn được điều động vị trí bàn tay. Hắn chỉ dùng tay mà dần tách rào chắn cuốn tròn, đầy thép gai kia, siết chúng dùng lực kéo ra hai bên, những tiếng kim loại phát ra tiếng chói tai, rồi đột ngột vụn vỡ thành từng đoạn nhỏ dưới sự tác động của sức ép kinh hoàng từ bàn tay hắn. Hai người đằng sau hắn, nhìn vào người trước mặt họ chắc chắn không phải là người thường, có thể là dị năng giả cấp cao, hoặc là một cao thủ siêu phàm, chỉ có thể là một trong hai loại đó. Thường Sinh bẻ gãy thanh rào chắn thép gai, rồi bước qua, hắn vận chuyển thân pháp di chuyển với tốc độ chóng mặt lướt đi về phía trước, thân ảnh hắn mở đi, rồi chia ra năm sau bóng đen tàn ảnh để lại những nơi hắn lướt qua. Hắn không muốn lãng phí thời gian dây dưa với đám có ý đồ trước mặt, vì bọn chúng mà Lâm Thanh Mục và Thường An tỉnh dậy, và chúng làm Thường An giật mình khóc, khiến hắn nổi nóng với đám người có ý đồ trước mặt. Hai người đằng sau định đi theo sau hắn, đâu chỉ nhìn hắn dần biến mất rồi lại xuất hiện nơi khác từ xa, làm bọn họ ngạc nhiên không biết phải làm gì. Trần Tinh Gia ở trong xe, ông ta cũng thấy được cảnh đó, khiến ông ta càng nhìn bóng lưng biến mất dần của Thường Sinh một lúc lâu, không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì. Đằng sau gốc đá to, một chiếc xe đang đậu đằng sau đó, có một tên đang lấy ống nhòm nhìn về phía nhóm người Thường Sinh. Sao rồi? Tên cầm ống nhóm hắn thấy cảnh Thường Sinh tay không bẻ đống thép gai đó một cách dễ dàng, giọng hắn run run. Trong nhóm người kia, có một tên không phải là người thường. Ừ, thì sao chứ, hắn chỉ có một người, sao có thể đấu lại ba chúng ta? Một tên tóc đen dài, đang nằm trên nóc xe ngạo mạn trả lời, một tên da ngăm đen ngồi trên đầu xe hút thuốc, người hắn đầy hình xăm, trên miệng hắn mỉm cười. Chúng ta còn nên ra chơi đùa hắn trước không nhỉ? Hắn vừa dứt lời, búng tàn thuốc, một ngọn lửa tóe lên từ đầu ngón tay hắn rồi tắt đi. Tên nhóc đó đang lao về phía chúng ta kìa. Tên cầm ống nhòm nhìn về phía Thường Sinh, những tàn ảnh hắn để lại di chuyển với tốc độ chóng mặt lao về phía bọn hắn. Lời của hắn vừa xong vài giây, thì một luồng áp suất cực đại đột ngột đập chiếc xe, khiến khung sắt của nó phát ra tiếng kêu ghê người. Rầm. Một bàn tay mang găng tay đen kịt xuyên qua nóc xe, ngay bên cạnh tên tóc dài kia đang nằm trên xe, Thường Sinh xuất hiện từ hư vô, khiến cho ba tên chết lặng giật mình mà nhìn hắn, một tên không biết từ đâu ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, khiến cho bọn chúng không kịp phản ứng. Một giây sau, tên tóc dài mới phản ứng, đột ngột vung tay đâm xuyên qua hốc mắt của Thường Sinh. Nhưng mà Thường Sinh đã phản ứng khi bàn tay tên kia động thủ nhắm vào hắn. Thường Sinh né nhẹ sang bên trái, tay trái của Thường Sinh đấm mạnh xuống mặt tên tóc dài trước mặt, nhưng chưa kịp để hắn chạm vào mặt tên kia, thì một luồng nóng bỏng ở phía sau hắn ập tới, khiến hắn phản ứng nhảy ra khỏi nóc xe. Tên da đen xăm trổ đã dùng dị năng của hắn, bàn tay hắn bốc lên ánh lửa to, mặt hắn lúc này nghiêm trọng nhìn Thường Sinh. Tên tóc dài trên nóc xe lúc này mới nhảy ra tiếp đất, vội vàng đứng ngang với tên da đen kia. Hắn nuốt mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt không còn vẻ ngạo mạn như lúc nằm hưởng thụ nữa, mà thay vào đó là sự kiêng dè tột độ. Tốc độ nhanh đấy nhóc con. Tên da đen kia cười khẽ, ngọn lửa trong tay hắn bùng lên càng lớn hơn, dữ dội hơn, lan rộng ra cả cánh tay, khiến không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Tên cầm ống nhòm lúc nãy cũng nhảy xuống mặt đất, hai tay hắn hóa thành cánh tay khổng lồ dị dạng, cơ bắp khắp tay hắn phồng lên khủng bố nhìn Thường Sinh. Tên tóc dài kia, hai tay hắn lúc này cũng cứng lại, nhọn hoắt như những thanh kiếm, móng tay hắn dài ra, sắc nhọn như lưỡi kiếm. Ba người nhìn nhau một cái, rồi lập tức tản ra, bao vây Thường Sinh một vòng tam giác. Thường Sinh đứng im một chỗ nhìn vào ba tên trước mặt, hắn cũng dần mất kiên nhẫn, hắn phải kết thúc nhanh đám người này. Chân khí trong người hắn được vận chuyển nhiều hơn trong người, một luồng khí đen nhỏ bốc lên nhẹ nhẹ từ các lỗ chân lông hắn tỏa ra. Giết hắn! Cả ba người bắt đầu động, cả ba đều áp sát thẳng về phía Thường Sinh với tốc độ tối đa mà bọn chúng có được. Tên da đen tiên phong, hai bàn tay rực lửa cháy lên giữ tợn quần quật nhắm thẳng vào ngực của Thường Sinh. Tên tay khổng lồ vòng sang bên trái, cú đấm chứa đựng sức mạnh ngàn cân đấm thẳng về phía đầu của Thường Sinh. Còn tên còn lại, ánh mắt hắn hiểm độc, hai bàn tay nhọn hoắt luồng ở phía sau nhắm thẳng sau lưng của Thường Sinh. Thế nhưng Thường Sinh vẫn đứng bất động ở đó. Khi mà cả ba đòn tấn công chỉ cách Thường Sinh vài găng tay, luồng khí đen từ các lỗ chân lông hắn bỗng bùng phát ra, vành trướng ra xung quanh như một quả bom nổ. Vĩnh! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không phải tiếng va chạm của xác thịt mà là tiếng áp suất không khí bị nén đến mức cực hạn. Tên cầm đầu hai cánh tay bốc cháy dữ dội khi mà tiếp xúc với luồng khí đen ngòm kia, ngọn lửa của hắn bị nuốt chửng ngay tức khắc, chân khí kịch độc chết người tiếp xúc vào bàn tay, điều đó làm hắn đau đớn. Khi lớp da tay hắn tiếp xúc với luồng khí đen ngòm kia, bàn tay bị mục rửa với tốc độ chóng mặt, làm hắn theo phản xạ giật mình trở lại, ngã nhào xuống mặt đất. Hắn ôm chặt lấy hai cánh tay đang bốc khói đen, rít lên những tiếng gào thét thảm thiết. Cùng lúc đó hai tên còn lại cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Cú đấm ngàn cân của tên kia đập thẳng vào luồng khí đen chết người kia, bông hắn đụng phải bức tường gì đó đen ngòm ở bên trong màn khói đen, điều đó làm bàn tay hắn như thể đập vào một bức tường thép vậy, lực phản chấn khủng khiếp làm cho bàn tay hắn gãy thành nhiều khúc, hắn văng ngược ra sau đụng phải chiếc xe làm hắn bất tỉnh. Tên tóc dài còn lại hắn đâm sâu vào trong luồng khí đen ấy, hắn cũng gặp trường hợp tương tự với tên tay khổng lồ xanh kia, móng vuốt sắc bén của hắn như đang đối chọi với một tấm thép dày cuộn không thể xuyên qua, lực phản chấn làm móng tay hắn vỡ vụn, làm hắn thét lên đau đớn, nhảy xa ra ngoài, gục xuống đất thở hổn hển. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ba người bọn chúng đã hoàn toàn trúng độc của thường sinh, có kẻ không thể chiến đấu được nữa, có kẻ đang nằm gục không biết sống chết. Một lúc sau màn khói đen ngòm kia bị thế lực nào đó kéo ngược về trong người thường sinh, lúc này quanh người thường sinh có một vòng máu đỏ rực mỏng bao quanh xung quanh, cũng được hắn từ từ thu hồi lại. Ánh mắt hắn tím đen sâu thẳm như mặt hồ, nhìn ba tên trước mặt, những tên này có lẽ là dị năng giả khá mạnh nhưng bọn chúng lại đen đủi làm sao lại gặp thường sinh. Thường sinh chậm rãi đi tới tên tóc dài trước, hắn từng bước đi tới, làm cho tên tóc dài sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn không tránh được. Thường sinh hắn cúi người xuống bóp chặt cổ họng của hắn, làm sắc mặt hắn tái mét. Tha tha mạng hắn rên rỉ ánh mắt cầu xin, nhìn thường sinh. Thường sinh không chớp mắt nhìn hắn, không để tâm lời hắn nói, như thể hắn chỉ là một con vật đang hấp hối sắp chết mà thôi. Hắn siết nhẹ lòng bàn tay, khiến tên tóc dài kia co giật một cái rồi không còn động đậy nữa. Hắn thả tên kia xuống lại bước tới tên da đen sâm chỗ kia đang gào thét đau đớn, lan lộn xung quanh nhìn bàn tay nhiễm cực độc của thường sinh. Ánh mắt của hắn không hề có sự thương hại nào, đối với hắn bọn chúng là những tên có ý đồ bẩn thỉu, có thể là cướp, có thể bọn chúng đã giết không biết bao nhiêu người đã đi qua đoạn đường này. Thường sinh đứng trước mặt tên da đen đang quằn quại đau đớn kia, hai tay tên kia bị mục giữa do chúng kịch độc của thường sinh, giờ cánh tay của hắn buốc lên mùi hôi thối và cháy xém. Thấy bóng người thường sinh che hắn lại, hắn ngước nhìn lên nhìn ánh mắt tím đen sâu thẳm của tên đứng trước mặt. Ngươi là ác quỷ, hắn gào thét điên loạn nhìn vào thường sinh. Thường sinh không phản ứng lại với những lời hắn nói, ma quỷ sao? Hắn đã nghe từ này quá nhiều rồi, đối với hắn ma quỷ cũng được, hắn chẳng thèm bận tâm với lời người khác nói về hắn như nào. Hắn chậm rãi nâng đôi bàn tay đen ngòm kia mang theo một chút chân khí kịch độc chết người áp thẳng vào đầu tên kia, làm hắn la hét càng dữ dội, một lúc sau không còn tiếng hét nào nữa. Hắn liếc nhìn tên đã bất tỉnh còn lại, hắn cũng chẳng nhiều lời làm điều tương tự như hai tên lúc nãy, xong xuôi mọi việc hắn đi quay trở về, lúc này hắn thấy hai người kia đang chạy về phía hắn, bọn họ chưa thấy được cảnh tượng này chỉ thấy thấp thoi ở đằng sau tảng đá có gì đó thôi. Xong rồi, đi tiếp thôi. Hắn không để ý hai người phản ứng, đi qua bọn họ hướng về chiếc xe Jeep màu đen. Hai người kia đứng yên một lúc, luồng khí lạnh khi thường sinh lướt qua bọn họ làm hai người không tự chủ mà nổi da gà, hai người không nói gì, nhìn nhau rồi đi sau phía sau thường sinh. Chương 103, Bác Thiên chương 103, Bác Thiên lúc này, chiếc Jeep đen đang băng qua vùng đồng bằng hoang vắng đầy đá lộn xộn. Trong xe, thường sinh lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đã một khoảng thời gian kể từ khi họ bị đống chướng ngại vật kia ngăn cản. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn rọi lên khuôn mặt mỗi người thông qua kính chắn gió. Thương An lúc này đã trở lại vòng tay của Lâm Thanh Mục, thằng bé ngó nhìn xung quanh tò mò, miệng phát ra tiếng a nhỏ trong không gian im lặng chúng ta gần tới rồi. Trần Tinh Gia nhìn phía sau hai người, khẽ nói: "Rốt cuộc chúng ta tới đâu vậy?" Lâm Thanh Mục nhìn phía trước: "Thành An Toàn Bắc Tiên." Trần Tinh Gia nhẹ nhàng nói: "Nếu ở phía Nam có thành Dương Nam, thì ở phía Bắc chúng ta có thành Bắc Tiên. Nhưng quy mô ở đây lớn hơn thành Dương Nam nhiều." Ông ta nói, ánh mắt ông ta đầy vẻ tự hào. Thường Sinh, hắn không nói gì chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ kính, cảnh vật thay đổi. Sau một tiếng di chuyển, lúc này trời đã trở tối, con đường trước mặt lúc này đã bị màn đêm bao phủ, buộc chiếc xe Jeep phải bật đèn để soi phía trước. Hai bên lúc này đã không còn là một dải đồng bằng bạc ngàn nữa, xung quanh lúc này đã có thưa thớt nhà dân bỏ hoang, đi thêm chút nữa thấy đằng xa xa là một cây cầu bắc qua và sau đó là một dãy tòa nhà chọc trời. Thành phố Bắc Thiên, biểu tượng cho sự phồn vinh của phía Bắc. Chiếc xe băng qua chiếc cầu vượt qua sông để đến thành phố trước mặt, họ đi xuyên qua màn đêm vượt qua những chiếc xe vật cản đường nằm ngổn ngang nằm trên đường mà đi vào lòng thành phố tối mù. Trong thành phố, sự im lặng bao trùm lên mọi ngóc ngách, một thứ im lặng đầy áp lực và chết chóc. Dưới ánh đèn pha của chiếc xe Jeep, những tòa nhà trước mặt hiện lên như những bóng ma, cửa kính bung bỡ, những bảng hiệu treo lơ lửng. Lạ thật, chẳng lẽ nơi này không có giỏ bị sao? Lâm Thanh Mục khẽ nhìn xung quanh hỏi, nàng rõ ràng cảm giác được xe đã vào thành phố được một lúc lâu rồi, động cơ xe vang dội ở bên trong thành phố yên tĩnh này mà không có một con giỏ bị nào xuất hiện. Là bởi vì cả thành phố này, bọn ta đã quét sạch hết giỏ bị rồi. Trần Tử Bình ngồi ở sau cùng, không nhịn được mà trả lời nàng. Dọn sạch sao? Ừ, ở ngoài phạm vi thành phố này thì còn, nhưng ở trong thành phố đã đều được quân đội dẹp hết rồi. Trần Tinh Gia nhìn về phía trước trả lời. Thường Sinh nhìn sang hai bên, đúng như lời của Trần Tử Bình nói, hắn cảm nhận xung quanh hơn 200 mét theo hình vòng cung, hắn không hề cảm nhận được vật thể nào di chuyển. Nhưng dọn sạch, chưa hẳn là an toàn hoàn toàn. Trần Tinh Gia trầm giọng lại, khi mà chiếc xe vượt qua trạm kiểm soát bỏ hoang. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tiến vào thẳng trung tâm, lúc này ở phía xa xa, ánh đèn điện bắt đầu xuất hiện, một bức tường khổng lồ cao lớn trước mặt, cánh cổng to chừng hơn 15 mét. Cánh cửa sắt có vẻ được đúc bằng hợp kim cứng cáp, cánh cửa sừng sững ngăn cách giữa thế giới hoang tàn và bên trong pháo đài thành Bắc Thiên. Trên cánh cửa có đầy vết cào xước, lớn nhỏ đều có, hai bên cánh cửa sắt thép đồ sộ ấy có hai tháp canh, bên trên là súng máy tự động to đùng. Ngay khi chiếc xe Jeep tới gần cánh cửa thép đó, ánh đèn từ xe từ xa làm những người đứng trên tháp canh đó họ giật mình. Hàng loạt đèn pha công suất lớn trên mặt thành đồng loạt bật sáng, dọi thẳng vào chiếc xe, làm Lâm Thanh Mục phải lấy tay che lại tầm mắt của Thường An. Yêu cầu dừng xe, tắt máy. Tiếng loa phát thanh vang vọng ra từ bên ngoài, cùng lúc hàng chục họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào chiếc xe đang Jeep đen đang đi từ từ tới. Trần Tinh Gia hạ cửa sổ bên cạnh xuống, ông ta ngó đầu ra ngoài, khẽ lấy từ trong ngực một dây chuyền quân đội màu bạc cóng đưa ra ngoài. Người dần đầu trên tháp canh nhìn thấy cảnh đó mới hiểu ra, hắn ra hiệu cho tất cả mọi người hạ súng. Cánh cửa sắt bắt đầu mở ra từ từ. Két, két. Khi cánh cổng mở ra, một đường hầm được thắp sáng bởi những ánh đèn từ hai bên, cạnh đó là một trạm kiểm soát có vài người lính mặc quân phục màu xanh đứng hai bên. Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào, khi đi tới gần một thanh chắn kiểm soát. "Ra ngoài đi." Trần Tinh Gia quay người lại nói với Thường Sinh và Lâm Thanh Mục, dứt lời ông ta cũng mở cửa xe đi ra ngoài. Thường Sinh và Lâm Thanh Mục gật đầu, Thường Sinh hắn mở cửa đi ra ngoài trước, rồi bế Thường An từ trong tay nàng, để cho nàng dễ ra ngoài. Sự xuất hiện của một người đàn ông đang ôm một đứa bé, lập tức thu hút ánh nhìn của những tên canh gác xung quanh. Một người viên sĩ quan trung niên bước ra ngoài, nhìn thấy Trần Tinh Gia lập tức giơ tay chào, ông ta cũng chào lại. Ông ta lập tức ra hiệu hai người đằng sau ông ta, lập tức cầm một thiết bị gì đó quét lần lượt người Trần Tinh Gia và hai người lính còn lại. Tít, tít, tít. Khi qua tới Thường Sinh, hắn đưa Thường An đang ngủ sâu qua cho Lâm Thanh Mục. Một người trẻ tuổi tiến tới quét từ đầu tới chân Thường Sinh, hắn bỗng cựng lại một chút, nhìn vào thiết bị trong tay hắn. Lông mày hắn nhíu chặt lại khó hiểu, vẻ mặt lộ ra hoang mang thấy rõ. Có chuyện gì? Viên sĩ quan trung niên trầm giọng hỏi, tay hắn đã đặt lên báng súng bên cạnh. Báo cáo thiết bị không phản ứng với người này. Người trẻ tuổi hắn lắp bắp trả lời. Hắn thử lắc lắc máy quét rồi lại quét người Thường Sinh lần nữa. Nhưng màn hình lại không có phản ứng gì với người trước mặt. Lời của hắn lập tức khiến trạm kiểm soát căng thẳng. Những họng súng vốn đang buông lỏng lúc này có hơi xu hướng nhắm vào Thường Sinh. Lâm Thanh Mục đứng bên cạnh bế Thường An, nàng lo lắng nhìn hắn. Người trẻ tuổi nhìn lên mặt Thường Sinh, hắn nhìn vào đôi mắt tím đen sâu thẳm trống rỗng của Thường Sinh, cái cảm giác ấy khiến hắn nổi da gà. Thường Sinh lúc này hắn bình thản trước những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhìn thiết bị trên tay của tên lính trước mặt, lúc này hắn mới nói, "Cái này nó là gì?" Người trẻ tuổi giật mình, tỉnh thân lại, mới vội vàng đáp lại, mặc dù hắn không biết vì sao phải trả lời câu hỏi của tên trước mặt nhưng không biết thế lực nào đó khiến hắn phải trả lời câu hỏi của Thường Sinh. "Cái này, nó là thiết bị kiểm tra nó hoạt động dựa trên việc thu nhận sóng điện từ của não bộ và nhịp tim. Chỉ cần là sinh vật sống, nó sẽ phản hồi lại." Thường Sinh nheo mắt lại, nhìn vào thiết bị trước mắt, hắn âm thầm thu lại chân khí khắp cơ thể, dồn chân khí tập trung vào vị trí đan điền. "Làm lại đi." "Hả?" Ừ, người kia lung túng một giây, rồi đưa thiết bị kia, khởi động lại quét từ đầu tới chân Thường Sinh, lúc này thiết bị kia không còn im lặng mà kêu lên tiếng bình thường. "Tít. Báo cáo, có phản hồi rồi, chỉ số bình thường, không có vấn đề gì." Viên sĩ quan trung niên kia đi tới nhìn vào màn hình thiết bị, sau đó nhìn vào Thường Sinh. Dù thiết bị đã báo lên bình thường, nhưng ông ta có cảm giác có gì đó không đúng ở đây. Nhưng vẫn không có chứng cứ nào để xác định được thứ đó là gì, ông ta đành phải để hắn qua. Dòng chân khí hắc ám trong người hắn vốn không phải là năng lượng sinh học bình thường mà con người có thể hiểu được. Khi hắn không chủ động khống chế, luồng chân khí này luân chuyển trong cơ thể một cách tự nhiên nhất, chúng tạo nên một bức tường vô hình bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn. Thường Sinh bước tới Lâm Thanh Mục bế Thường An lại, người lính canh đó cũng quét từ đầu tới chân nàng cũng không phát hiện ra điều bất thường gì. Cứ thế cả nhóm người Thường Sinh đi qua trạm kiểm soát. Sau khi đi qua đường hầm, cánh cổng cuối đường hầm dần mở ra, một khung cảnh hoàn toàn khác với ngoài kia, khi mở cổng sắt cuối cùng mở ra, ánh đèn nhạt nhòa bên trong hiện ra, trước mặt họ là một sân cắt rộng rãi, chiếc xe bắt đầu chậm rãi tiến vào, rẽ trái đi thẳng vào bãi đậu xe. Ánh đèn treo cao rọi xuống nền bê tông sạch sẽ hơn hẳn những nơi họ từng đi qua. Xung quanh là từng hàng xe quân sự. Lâm Thanh Mục bước xuống xe, trong lòng nàng có chút không quen. Bên này, Trần Tinh Gia đi trước dẫn đường. Hai người lính đi theo sau giữ khoảng cách vừa đủ. Trần Tinh Gia đi trước dẫn đường. Hai người lính đi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần nhưng cũng không lơi lỏng. Họ đi qua một hành lang dài, hai bên là tường bê tông dày, có những ký hiệu sơn đỏ đã phai màu. Thỉnh thoảng có binh sĩ đi ngược chiều, nhìn thấy Trần Tinh Gia đều dừng lại chào, ánh mắt họ lướt qua Thường Sinh và Lâm Thanh Mục nhiều hơn bình thường, đặc biệt là khi nhìn thấy đứa trẻ. Ở Bắc Thiên, trẻ con không phải thứ thường xuyên xuất hiện. Thường An lúc này đã tỉnh hẳn, thằng bé mở to mắt nhìn trần nhà sáng đèn, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo của Lâm Thanh Mục, miệng phát ra ư a. Cứ thế họ đi một khoảng, họ dừng lại một cánh cửa thép, ông ta quay lại nhìn hai người, đứng đằng sau Lâm Thanh Mục cùng Thường Sinh. "Các cậu có thể đi được rồi." "Rõ." Trần Tử Bình cùng Trần Huy Thông đứng thẳng người, giơ tay chào một cái rồi quay người rời đi. Ông ta quay người lại gõ vài cái cánh cửa thép. Âm thanh trầm vang lên từ bên trong. "Vào đi." Cánh cửa thép mở ra, không nhanh, nhưng cũng không chậm. Bên trong là một không gian phòng rộng, ánh đèn trắng trên cao dịu rọi xuống, không có điều gì nổi bật trong căn phòng, chỉ là một căn phòng đơn giản. Chính giữa là một bàn làm việc bằng gỗ đen, mặt bàn sạch sẽ, ở phía trên đặt vài tập hồ sơ và một chiếc bản đồ gấp lại. Phía sau là một tấm bản đồ khổng lồ của toàn bộ khu vực phía Bắc, dán kín bằng ghim và ký hiệu. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh, đang ngồi trên ghế, nhìn vào giấy tờ trước mặt, ông ta mặc quân phục màu xanh của quân đội, thân áo phản phiêu, cúc áo cải kín. Trên hai cầu vai là nền đỏ viền chỉ vàng, chính giữa mỗi bên gắn hai ngôi sao vàng nằm cánh. Dáng người ông ta không cao lớn quá mức, nhưng lưng thẳng, không cong, vai không chịu. Khuôn mặt gầy, làn da sẫm nắng. Đôi mắt sắc, trầm, nhìn người đối diện như đang đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất. Ông ta thả tờ giấy đang cầm xuống, mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông ta liếc nhìn về phía Thường Sinh đầu tiên, một lúc rồi rời sang bên cạnh hắn dừng lại lâu hơn ở Lâm Thanh Mục, và cuối cùng là đứa trẻ trong tay của nàng. Trần Tinh Gia bước lên một bước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, "Tôi đã đưa người về an toàn." Người đàn ông kia không trả lời, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt Lâm Thanh Mục và đứa bé trên tay nàng, rồi lại liếc sang Thường Sinh. Lâm Thanh Mục nàng nhìn người đàn ông đối diện nàng ấp úng, không biết đối mặt sao chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ. Cha người đàn ông kia, cơ mặt khẽ giật nhẹ khi nghe từ đó. Tuy nhiên, sự xúc động ấy nhanh chóng vùi lấp dưới vẻ ngoài sắt đá. Ông ta đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua cái bàn gỗ đen, mỗi bước chân vang lên trên nền sàn. Dừng lại trước mặt hai người, ông ta nhìn chằm chằm vào Thường An. Đứa nhỏ bị ánh đèn và bầu không khí lạ lẫm làm cho giật mình, thằng bé khẽ ngọ ngoại, đôi bàn tay bé xíu cờ quạng trong không trung rồi vô tình nắm chặt lấy một lọn tóc của Lâm Thanh Mục. Lâm Thanh Mục vô thức nép sát vào người thường sinh hơn. Hành động này của nàng không lọt qua được đôi mắt của người trước mặt. Lông mày ông ta nhíu chặt lại, sự chú ý bây giờ hoàn toàn đặt lên người thanh niên đứng bên cạnh con gái mình. "Chào ngài, tôi là chồng của Lâm Thanh Mục." Thường Sinh đi lên phía trước che cho Lâm Thanh Mục, hắn hơi cúi người trước người đàn ông trước mặt. Lời khẳng định của Thường Sinh vang lên lên, giống như một tia sét đánh thẳng vào không gian yên lặng của căn phòng im ắng. Trần Tinh Gia đứng bên cạnh, khẽ cười nhìn hai người đàn ông trước mặt này. Lâm Thanh Mục đống chốc tim nàng đập mạnh một cái, khuôn mặt nàng hơi đỏ một chút, bàn tay bế Thường An Đông siết lại một chút. Mặc dù nàng cùng với Thường Sinh đã có cùng một đứa bé, nhưng thực sự nàng nghe hắn giới thiệu nàng với cha nàng hoặc với người khác làm cho nàng hơi ngại. Người đàn ông đứng trước mặt hắn nhíu mày, nhìn thẳng mặt Thường Sinh, cứ thế cả hai nhìn nhau vài giây, làm cho không khí trong phòng đống tự nhiên ngột ngạt đi. "Người tên là gì?" Người đàn ông trung niên kia, tới tận vài giây sau mới mở miệng nói với Thường Sinh, giọng ông ta trầm, khàn đặc, ánh mắt đen ngòm nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thường Sinh. "Tôi tên là Thường Sinh." Thường Sinh không hề e ngại đối phương, mà bình tĩnh đáp lại câu hỏi của hắn. Ánh mắt ông ta như một lưỡi dao sắc lẹm, muốn lột trần mọi lớp ngụy trang trên khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Thường Sinh. "Thường Sinh." Ông ta khẽ lặp lại cái tên này, rồi mới nói với hắn, "Ta là Lâm Tích Khanh." Chương 104, cha vợ chương 104, cha vợ bầu không khí bỗng trùng xuống, cả hai người đàn ông mặt đối mặt với nhau, một lúc sau Lâm Tích Khanh ông ta cũng thả lỏng một chút, rồi đi sang một bộ bàn ghế đối diện ngồi xuống. "Ngồi đi." Thường Sinh không nói gì, hắn cùng Lâm Thanh Mục ngồi vào ghế sofa đối diện hắn. Lâm Tích Khanh tựa lưng ở ghế, động tác tuy thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn không rời đi khỏi Thường Sinh. Ông ta cầm ấm trà trên bàn, rót ba ly trà nhỏ, khói bốc lên nghi ngút. Trong căn phòng chỉ có tiếng nước róc rách là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Lâm Tích Khanh đẩy hai ly trà bốc khói về phía Thường Sinh và Lâm Thanh Mục, từ từ nói, "Ta rõ ràng gửi gắm con cho ông ta, nhưng một năm trước con tự tiện rời đi biệt tăm, không có một lời nhắn với ta." Lời ông ta bình tĩnh, nhỏ nhẹ nhưng lời nói lại mang theo chất vấn Lâm Thanh Mục, làm nàng túi mặt không nói gì. Nàng cầm ly trà trước mặt cầm lên nhưng không uống, ly trà nóng phả vào lòng bàn tay lạnh ngắt của nàng. "Con xin lỗi, vì không kịp báo với cha một tiếng." Lâm Tích Khanh nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan tỏa trong cổ họng như chính tâm trạng của ông lúc này. Ông không nhìn con gái, mà đưa mắt nhìn về phía Thường An đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay nàng, rồi lại rời tầm mắt sang Thường Sinh. "Đứa bé mấy tháng tuổi rồi?" Ông ta nhẹ giọng, không tiếp tục chất vấn nàng. "Thằng bé 3 tháng tuổi." Thường Sinh lúc này bên cạnh, tiếp lời ông ta, đôi mắt tím đen nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt. Lâm Tích Khanh nhìn vào hắn, rồi gật đầu hiểu, nhìn lại Thường An đang trong lòng của nàng. Đôi mắt ông ta dịu lại một chút, khi nhìn thấy cháu ngoại của mình, ông ta không hề nổi giận, mà chỉ thở dài. "Các người đi nghỉ đi, các người đi đường cũng xa rồi, ngày mai lại nói tiếp." Ông ta vừa nói, liếc nhìn Trần Tinh Gia đứng bên cạnh, ra hiệu hắn dẫn người đi. Trần Tinh Gia hiểu ý hắn, gật đầu bảo hai người đứng dậy theo hắn rời đi. Lâm Thanh Mục và Thường Sinh đứng dậy nhìn Lâm Tích Khanh ngồi đối diện vẫn không nhúc nhích, hai người khẽ cúi đầu chào hắn rồi mới đi theo Trần Tinh Gia. Cánh cửa khép lại, lúc này trong phòng chỉ còn lại Lâm Tích Khanh, ánh mắt ông ta di chuyển sang một bức ảnh được đóng khung gỗ nhỏ bên bàn, một người phụ nữ xinh đẹp, một người đàn ông và một cô bé được ông ta bế trên tay nhìn vào phía trước. Bên này Lâm Thanh Mục và Thường Sinh đi theo Trần Tinh Gia, họ đi ra khỏi tòa nhà to, họ đi sang một tòa nhà trắng tinh, giữa tòa nhà cao to có những ô cửa sổ sáng đèn rọi sáng trưng cả một dãy. Họ đi sâu vào bên trong lên tới tầng 10, khi đi tới giữa hành lang, Trần Tinh Gia mới dừng lại, nhìn lại bảng phòng một lần nữa xác nhận, mới lấy một tấm thẻ màu đen, quét lên cánh cửa ổ khóa điện tử. Tích. Một tiếng máy móc vang lên rồi chốt cửa được mở ra. Trần Tinh Gia mới quay về phía hai người, mới đưa tấm thẻ và kèm theo một tấm thẻ tương tự đưa cho Thường Sinh. "Đây là cửa phòng của các con. Phòng này cũng trống trải, đặc biệt dành cho hai con." Thường Sinh cầm lấy hai tấm thẻ. "Cảm ơn chú." Trần Tinh Gia mỉm cười, nhìn hai người. "Ừ, ta đi đây, ngày mai ta lại đến." Trần Tinh Gia quay người đi về phía ngoài, Thường Sinh và Lâm Thanh Mục cứ thế nhìn bóng lưng của người đàn ông đó một lúc, khi mà bóng người dần khuất đi khi đi khỏi chỗ quẹo. "Và thôi." Hắn nhắc nhẹ Lâm Thanh Mục, con mặt người nhìn bóng lưng của Trần Tinh Gia. Từ khi đẩy cửa phòng ra, một căn phòng sang trọng, cho hai người, bố trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi dành cho hai người, có cả phòng bếp, chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn. Có cả ban công, hướng thẳng về phía bên ngoài nhìn xuống sân cắt to ở dưới. Lúc này Thường An tò mò ngó nhìn xung quanh cả căn phòng, Lâm Thanh Mục bế hắn đi tới gần giường đặt thẳng bé nằm xuống. "A a." Lâm Thanh Mục cười híp mắt nhìn Thường An, đang còn nhìn ngó xung quanh. "A a." Thường An hét lên, to dần rồi nhìn nàng giơ tay, như thể thằng bé muốn thứ gì đó. Lâm Thanh Mục lập tức hiểu ý, bế thằng bé ngồi trên giường, vén áo ra cho hắn bú sữa mẹ, nàng nhìn thấy Thường Sinh lúc này cũng nhìn nàng. Điều đó làm nàng hơi đỏ mặt, trừng mắt ra nhìn hắn. "Người quay chỗ khác đi." Ừ, Thường Sinh đáp lại rồi quay người, sắp xếp lại đồ đạc mà cả hai người mang theo, nào là bình sữa nhựa, bột sữa khẩn cấp, bỉm cho trẻ em, hắn cứ thế lấy ra từng thứ đặt bên ngoài để phòng, nếu có biến hắn sẽ hành động. Hắn sắp xếp xong thì quay người đã thấy Lâm Thanh Mục cho Thường An ăn xong, "Người đi tắm trước đi, Thường An để ta." Lâm Thanh Mục ngước đầu lên, nhìn hắn rồi chậm rãi gật đầu, bước tới chỗ hắn đưa Thường An cho hắn bế. "A." A, Thường An trong tay Thường Sinh bỗng vùng vẫy một chút, không chịu rời khỏi vòng tay Lâm Thanh Mục, kêu gào. "Mẹ đi tắm, con ở chỗ cha chút nhé." Lâm Thanh Mục nghe tiếng Thường An, nàng mới sát lại nhìn hắn rồi dịu dàng nói, rồi chậm rãi hôn vào má thằng bé. Thường An dường như cảm nhận được hơi ấm và lời dỗ dành của mẹ, tiếng kêu a nhỏ dần rồi im đi. Thằng bé túm lấy ngón tay của Thường Sinh, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía bóng dáng Lâm Thanh Mục cho đến khi nàng vào phòng tắm và tiếng nước vang lên. Căn phòng giờ chỉ còn Thường Sinh và Thường An hai cha con không ai nói gì, Thường Sinh hắn bế đi ra ban công, hắn không bật đèn chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ sân cắt rọi sáng. A Thường An nhìn về phía dưới, đột phát ra tiếng giơ tay nhỏ bé muốn nắm ánh sáng ở dưới sân cắt kia. Sáng mai ta sẽ cho con xuống kia, giờ thì không được. Thường Sinh nhìn thằng bé, ánh mắt nhìn sân cắt phía dưới lấp lánh. Thằng bé, như thể nghe hiểu lời nói Thường Sinh, không còn phát ra tiếng nào nữa. Gần nửa tiếng sau, tiếng nước trong nhà tắm tắt đi, Lâm Thanh Mục nàng mặc một chiếc áo ngủ màu trắng đi ra ngoài. Lúc này Thường Sinh đang để cho Thường An nằm trên giường ngó xung quanh. Thằng bé ngước nhìn thấy Lâm Thanh Mục, liền cười nhìn nàng muốn nàng bế hắn. Lâm Thanh Mục đi tới bế Thường An lên, thằng bé cười khanh khách, vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lâm Thanh Mục bế thằng bé lên, khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi thằng bé, mặc cho mái tóc còn ẩm ướt rũ xuống. Con ngoan quá, ở với cha ngoan thế nhỉ? Thường Sinh ngồi bên cạnh mép giường, ánh mắt tím đen sâu nhìn vào hai mẹ con, hắn mới cười khẽ nhìn thấy cảnh ấy. Bây giờ trong cuộc đời của hắn, chính là bảo vệ hai người này, đây là lẽ sống hiện tại của hắn. Lâm Thanh Mục ngồi xuống cạnh hắn, mùi hương thanh khiết sau khi tắm xong của nàng lan tỏa, nhẹ nhàng và dễ chịu. Nàng vừa trêu đùa Thường An, vừa liếc nhìn Thường Sinh đang nhìn nàng cười nhẹ. Có chuyện gì khiến ngươi vui sao? Nàng to mò hỏi hắn. Không, chỉ là thấy ngươi và Thường An ta thấy vui thôi. Lời nói của hắn khiến nàng đỏ mặt. Ngươi gần đây thường nói mấy lời kỳ quặc. Thường Sinh không trả lời nàng, chỉ tới gần nàng, lấy chiếc khăn bên cạnh, khẽ lau tóc còn đang ướt của nàng. Nàng cứ thế ngồi im, mỉm cười cảm nhận được đôi bàn tay bên cạnh Thường Sinh cứ thế lau cho mái tóc của nàng. Lau xong, hắn buông khăn xuống. Thường An lúc này cũng đã chơi mệt, thằng bé rủi mắt rồi lăn ra giường ngáp ngắn ngáp dài. Ngươi ngủ trước đi, ngươi ở trên xe lâu chắc cũng mệt. Ta đi tắm. Nàng khẽ gật đầu nhìn bóng lưng hắn đi vào trong phòng tắm. Nàng khẽ đặt Thường An nằm giữa giường, nàng nằm bên trái, ở bên phải không nói cũng biết chắc chắn là của Thường Sinh. Lâm Thanh Mục khẽ tắt bớt ánh đèn trong căn phòng chỉ để lại đèn ngủ bên cạnh đầu giường, để cho Thường An không bị chói mắt. Cứ thế một lúc, nàng nằm nghiêng người, một tay kê đầu, tay kia vô về trên ngực Thường An du thẳng bé ngủ. Trong đầu nàng lúc này quanh quẩn câu nói của Thường Sinh lúc này ở văn phòng kia, tôi là chồng của Lâm Thanh Mục. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười an lòng chưa từng có, chậm rãi hôn vào trán Thường An, dù cho thằng bé ngủ, một lúc sau chính nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thường An là người dậy đầu tiên, thằng bé dậy lúc trời mới thấy ánh sáng ló dạng, chậm rãi ngước nhìn xung quanh, bên trái là Lâm Thanh Mục, còn bên phải là Thường Sinh nằm bên cạnh. A a tiếng kêu nhỏ nhưng điều đó là Thường Sinh đang nhắm mắt, đống mở mắt ra, thấy thằng bé đang nhìn hắn. Thường Sinh hắn biết, Thường An muốn gì, điều này hắn đã quen thuộc, hắn chậm rãi bế Thường An, chậm chậm bước xuống giường đi vào trong phòng tắm, bắt đầu rửa mông và thay tã. Tiếng nước róc rách vang lên, có lẽ hôm qua là một ngày khá mệt mỏi với Lâm Thanh Mục, tới lúc này nàng ngủ rất sâu, hắn cứ thế quen thuộc mặc tã cho Thường An, rồi bế hắn bay trở lại giường. Chậm rãi đặt Thường An xuống giường, thằng bé nhìn hắn rồi cười, Thường Sinh cũng nằm lại, từ từ kiên nhẫn dỗ thằng bé ngủ tiếp. Thường An sau khi được vệ sinh sạch sẽ, cảm giác thoải mái bao trùm bao quanh cơ thể, đôi mắt tròn xoe cũng từ từ liễu lại rồi chìm vào giấc ngủ. Căn phòng buổi sớm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lâm Thanh Mục ở phía bên kia. Thường Sinh nhìn gương mặt nàng khi ngủ, không còn vẻ căng cứng hay đề phòng hôm qua, chỉ còn lại sự thoải mái. Khi Thường An đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ lần nữa, Thường Sinh vẫn không nhắm mắt. Hắn lắng nghe, hai hắn nhạy bén hơn người thường gấp nhiều lần. Hắn nghe tiếng giày va chạm ở dưới sân cắt đều đặn phía dưới, tiếng binh lính sáng sớm tỉnh dậy để huấn luyện. Ánh bình minh bắt đầu len lỏi qua khe rèm, rọi một vệt sáng nhạt qua cửa kính xuyên qua rọi xuống nền phòng. Thường Sinh khẽ nhắm mắt lại, nhưng không phải để ngủ. Trong cơ thể hắn, những mạch máu tím đen đang điên cuồng luân chuyển trong cơ thể, một luồng khí đen đang len lỏi trong cơ thể, chúng đang nằm ở nơi nào đó, chúng đang chờ đúng thời cơ để thoát ra ngoài. Chương 105, bất thường. Chương 105, bất thường. Ánh sáng ban mai rọi thẳng vào mắt khiến Lâm Thanh Mục khẽ nheo lại, nàng vươn vai một cái rồi mới từ từ mở mắt. Cảm giác êm ái của chiếc đệm mềm. Bấy lâu giờ nàng chưa từng nằm trên một chiếc đệm mềm trong suốt một năm trời, nàng chỉ nằm một chiếc giường gỗ lót lớp lá dày được Thường Sinh làm cho nàng. Nàng quay sang nhìn Thường An vẫn đang ngủ say, môi nhỏ hơi chu ra trông cực kỳ đáng yêu. Nhưng vị trí bên phải đã trống không. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Thường Sinh không có ở đó, nhưng đồ đạc của Thường An đã được sắp xếp lại ngăn nắp, chiếc tã bẩn cũng đã được dọn sạch. Dậy rồi sao? Tiếng của Thường Sinh vang lên từ phía ban công. Hắn bước vào, trên người hắn vẫn là một bộ đồ đen thường ngày quen thuộc, hắn đi chỗ bếp bên cạnh, hắn lấy ra một đĩa thức ăn mà hắn đã làm, những nguyên liệu này có sẵn trong tủ lạnh bên cạnh, có lẽ là do Trần Tinh Gia bảo người chuẩn bị cho bọn hắn. Người vệ sinh buổi sáng đi, rồi ăn. Lâm Thanh Mục khẽ gật đầu, nhìn hắn rồi đi vào phòng vệ sinh. Một lúc sau nàng đi ra ngoài, đã thấy hắn đang làm cà phê sữa nóng, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí làm nàng hơi tỉnh người. Hắn đẩy một ly cà phê sữa đến phía trước bàn, ra hiệu nàng ngồi xuống. Lâm Thanh Mục ngồi xuống ghế, đón lấy ly cà phê nóng hổi từ tay Thường Sinh. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay, khiến nàng có chút ngơ. Đã bao lâu rồi nàng không được tận hưởng buổi sáng như này, từ khi tận thế ập tới, nàng chưa bao giờ trải qua khoảng khắc giống như này một lần nào nữa. Nàng nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng ngọt hòa quyện khiến tinh thần nàng tỉnh táo hẳn ra. Nhìn đĩa thức ăn được hắn chuẩn bị, nàng khẽ hỏi, "Ngươi dậy từ lúc nào vậy? Thường An ban sáng có quấy ngươi không?" Thường Sinh không ngẩng đầu, tay vẫn đang lau khô mấy chiếc bình sữa của Thường An, thản nhiên đáp, "Thằng bé dậy sớm. Ta đã thay tã và dỗ nó ngủ tiếp rồi." Lâm Thanh Mục khẽ gật đầu, ăn đồ ăn trên đĩa, miếng bánh mì với trứng trên đĩa, bữa sáng đơn giản nhưng lâu rồi nàng chưa ăn kiểu này. Thường Sinh ngồi xuống đối diện nàng, hắn cũng lấy ra phần của hắn tương tự như nàng, cả hai đều ăn không ai nói gì với nhau nữa. Cục, cục, cục. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả hai trong phòng đều liếc nhìn về phía cánh cửa. Thường Sinh hắn đứng dậy ra hiệu nàng ăn tiếp, hắn bước tới mở cánh cửa ra. Trước mặt là Lâm Tích Khanh mặc đồ bình thường, một bộ áo thun màu xanh nhạt của quân đội, vết hằn năm tháng khắc khổ trên mặt của ông ta, nếu người khác nhìn vào chỉ nghĩ ông ta chỉ một người đàn ông bình thường. Chào ngài. Ừ, ta vào được chứ? Được. Thường Sinh hắn nép sát người một bên để Lâm Tích Khanh đi vào. Lâm Thanh Mục nàng lúc này cũng đứng dậy tò mò nhìn bên phía cánh cửa, nàng thấy chính là cha nàng gõ cửa, đang bước vào bên trong. Cha. Lâm Tích Khanh khẽ gật đầu với con gái, ánh mắt lướt qua bàn ăn còn dở dang rồi dừng lại chiếc giường lớn, nơi Thường An còn đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Sự xuất hiện của ông trong bộ đồ thường nhật khiến bầu không khí bất đi vẻ trang nghiêm quân đội. Ông ta chậm rãi bước tới gần giường, đứng lặng lẽ nhìn đứa cháu ngoại một lúc lâu. Đôi bàn tay ông ta khẽ siết lại một chút. Nó giống con lúc nhỏ. Lâm Tích Khanh trầm giọng nói, không quay đầu lại. Lâm Thanh Mục nghe cha nhắc lại chuyện xưa, lòng đống trùng xuống. Nàng đứng cạnh bàn, đôi tay đan vào nhau có chút bối rối, cha ăn sáng chưa? Để con bảo Thường Sinh làm thêm một phần. Ta ăn ở nhà ăn trung tâm rồi. Ông quay người lại, kéo một chiếc ghế đơn gần đó ngồi xuống, ra hiệu cho hai người cũng ngồi. Ta đến đây chỉ hỏi thăm con và tiện ghé thăm cháu ta thôi. Lâm Thanh Mục ngượng ngùng nhìn ông ta, rồi nhìn Thường Sinh ngồi bên cạnh. Căn phòng này ổn chứ? Dạ, rất tốt, người dạo này có khỏe không? Ta bình thường. Bầu không khí trong phòng lúc này trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn so với sự căng thẳng tại văn phòng tối qua. Lâm Tích Khanh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cách ông ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ cho thấy ông ta thực sự trân trọng giây phút đoàn tụ này. Ông nhìn Lâm Thanh Mục, rồi lại liếc sang Thường Sinh đang ngồi tĩnh lặng như một pho tượng. A, lúc này Thường An bỗng nhiên tỉnh dậy, thằng bé nhìn ngó xung quanh phát ra tiếng để làm mọi người chú ý tới hắn. Lâm Thanh Mục vội vàng đứng lên đi tới cạnh giường, bế thằng bé lên. Thường An nhìn nàng cười, nắc nẻ. Tiếng cười ngây thơ của Thường An như một làn gió mát làm tan đi sự khô khốc của căn phòng. Lâm Thanh Mục bế thằng bé, nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Lâm Tích Khanh không kìm được nữa, ông chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần hai mẹ con. Người đàn ông luôn quyết đoán trong mọi chuyện giờ đây lại có chút lúng túng khi đứng trước đứa cháu ngoại nhỏ xíu. Để cha bế nó một chút được không? Lâm Thanh Mục mỉm cười gật đầu, cẩn thận chuyển Thường An sang tay ông. Lâm Tích Khanh bế đứa bé trong tay cẩn thận, Thường An không hề sợ hãi, thằng bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn ông lão lạ mặt trước mắt, rồi bất ngờ vươn bàn tay bé xíu túm lấy chòm râu ngắn lởm chởm trên cằm ông. Ha ha, thằng nhóc này, gan cũng lớn đấy. Lâm Tích Khanh bật cười thành tiếng, một nụ cười sảng khoái hiếm hoi khiến Lâm Thanh Mục cũng phải ngẩn người. Thường Sinh ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó không nói gì. Sau một lúc chơi đùa với cháu, Lâm Tích Khanh trả Thường An lại cho con gái, gương mặt ông trở lại vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Ông quay sang Thường Sinh, cảm ơn ngươi. Thường Sinh cũng hơi bất ngờ nhìn ông ta. Vì điều gì? Ta biết được trong suốt chặng đường kia, ngươi đã bảo vệ con gái ta. Thường Sinh nhìn ông ta, một lúc. Đó là điều tất nhiên tôi sẽ làm, Thanh Mục quyết định theo tôi lúc đó tôi phải có trách nhiệm với nàng. Lâm Tích Khanh ông ta không nói tiếp, ánh mắt ông không còn vẻ dò xét như lúc trước, chỉ khẽ giật lông mày lên một chút rồi mỉm cười nhẹ. Ông ta chậm rãi gật đầu. Lâm Tích Khanh quay sang nhìn con gái, thấy nàng đang bế Thường An vẻ mặt nhẹ nhõm hơn trước, Lâm Tích Khanh nhẹ giọng, "Buổi chiều, các con có thể đi xuống phòng y tế kiểm tra sức khỏe cho thằng bé. Ta đã dặn người rồi." "Ta đi đây." Thường Sinh và Lâm Thanh Mục gật đầu nhìn ông ta. Sau khi nói xong, ông ta quay người bước về phía cánh cửa, sải bước ra ngoài căn phòng. Cánh cửa khép lại trầm đục, trả lại không gian yên tĩnh cho ba người. Lâm Thanh Mục thở phào một hơi, nàng ngồi xuống chiếc nệm trên tay bế Thường An, đống thằng bé cố níu lấy cổ áo nàng. "A, Lâm Thanh Mục hiểu ý, nàng cho Thường An ăn." Thường Sinh cũng hiểu ý, hắn đứng dậy dọn tàn dư bữa ăn của hai người. Buổi chiều hôm ấy, gia đình cả ba người bắt đầu đi xuống tầng trệt của tòa nhà. Khi đi ngang qua lối hành lang, có vài người lính nam có, nữ cũng có đi ngang qua nhìn thấy ba người liền tò mò nhìn theo. Trong khu quân sự này có trẻ con không thiếu, nhưng mà khí chất của Thường Sinh bên cạnh làm mọi người không tự chủ nhìn theo hắn. Không phải là nhìn theo si mê, mà là cảm giác lạnh sống lưng. Những ánh mắt tò mò lúc đầu nhanh chóng chuyển sang e dè khi Thường Sinh đi qua bọn hắn. Hắn chẳng làm gì ai, nhưng cái sự im lặng trống rỗng trong đôi mắt của hắn như một vực sâu không đáy, làm người khác không tự chủ né tránh cách hắn vài mét. Họ sải bước đi ra khỏi tòa nhà trắng, họ cứ thế đi ra ngoài một sân cát, đi sang quẹo phải có một tòa nhà 3 tầng bệnh viện, chuyên điều trị những binh lính bị thương. Khi bước tới cổng ra vào, mùi thuốc khử trùng đặc trưng ập thẳng vào mũi. Họ bước vào sảnh chính. Một y tá nữ ở quầy chính đang kiểm tra lại hồ sơ bỗng nàng ngẩng đầu lên định cất tiếng hỏi theo thủ tục, nhưng khi chạm phải ánh mắt tím đen của Thường Sinh, lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Cô nàng giun tay, đánh rơi cả cây bút xuống mặt bàn. "Xin chào, tôi là Lâm Thanh Mục đã có hẹn, cô có thể xem giúp tôi được chứ?" Lâm Thanh Mục bế Thường An bên cạnh thấy nàng sửng sốt nhìn Thường Sinh, nàng lập tức lên tiếng đánh tỉnh lại nàng. "A, cô đợi chút để tôi kiểm tra đúng là có đặt trước, mời đi theo tôi." Nữ y tá lắp bắp, vội vàng dẫn đường để thoát khỏi cái áp lực vô hình đang đè nặng lên người mình. Họ được dẫn tới một phòng khám chuyên biệt dành cho nhi khoa ở tầng 2. Bên trong, một vị bác sĩ già với mái tóc bạc trắng đang ngồi nghỉ ngơi, thấy có người đẩy cửa vào ông vội đeo kính lên nhìn Lâm Thanh Mục rồi nhìn sang đứa bé. "Thưa bác sĩ Trần, tôi đưa người tới có đặt lịch hẹn trước." "À, cô vất vả rồi." Cô nữ y tá kia nghe được lời ông ta, vội vã rời đi. Vị bác sĩ già, được gọi là bác sĩ Trần, chậm rãi đứng dậy. Ông không vội vàng kiểm tra đứa trẻ ngay mà đưa ánh mắt hiền từ nhưng đầy trải đời quan sát cả ba người. Khi ánh mắt ông dừng lại ở Thường Sinh, ông khẽ khựng lại một chút rồi thôi. "Chào bác sĩ, tôi đến đây để kiểm tra cho con tôi." Lâm Thanh Mục nhìn ông ta, lễ phép nói. "Ừ, đặt đứa nhỏ lên đây đi." Bác sĩ Trần khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng đặt Thường An lên chiếc bàn khám có lót đệm trắng mướt. Lâm Thanh Mục nhẹ nhàng đặt Thường An xuống, Thường An vốn đang lơ mơ ngủ vừa chạm vào mặt đệm lạ lẫm liền mở to đôi mắt tròn xoe, nó nghiêng xung quanh. Thấy bác sĩ Trần đưa tay lại gần, thằng bé ngơ ngác nhìn ông lao trước mặt, thằng bé không khóc mà lại vươn đôi bàn tay nhỏ xíu ra, định túm lấy cái ống nghe bạc lấp lánh trên cổ ông. Thằng bé dạng người quá nhỉ. Bác sĩ Trần mỉm cười, giọng ông trầm thấp và ấm áp. Ông bắt đầu thực hiện các bước kiểm tra chuyên môn, từ nhịp tim, nhịp thở đến các phản xạ tự nhiên của trẻ sơ sinh. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc kêu tít tít nhẹ nhàng và tiếng bác sĩ Trần lẩm bẩm ghi chép. Thường Sinh vẫn đứng đó, ngay sát cạnh Lâm Thanh Mục. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt tím đen vẫn luôn đóng đinh vào từng cử động của bác sĩ. Sức khỏe rất tốt, phát triển hoàn hảo so với độ tuổi, thậm chí là cứng cáp hơn hẳn những đứa trẻ cùng tháng. Bác sĩ Trần vừa nói vừa đẩy vào kính, ánh mắt ông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc khi nhìn vào các chỉ số trên màn hình. Dưới điều kiện mặt thế mà nuôi nấng được như thế này, hai người chắc hẳn đã vất vả lắm. Lâm Thanh Mục khẽ thở phào, nàng liếc nhìn Thường Sinh, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm vô ngần. Nhưng mà bác sĩ Trần bỗng ngập ngừng, ông nhìn sang Thường Sinh rồi lại nhìn đứa bé. Có một điểm khá kỳ lạ. Chỉ số năng lượng sinh học của đứa bé này hơi lớn bất thường. Thường Sinh nhướng mày, không đáp lời, ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ, hắn hơi đoán được lý do.